Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni sư Thanh Lương, trụ trì chùa Viên Thông. Kính thưa chư đại đức ni. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về sống hạnh tăng thân. Sống hạnh tăng thân đó thì khác với sống với tăng thân, hay là sống đời tăng thân. Sống đời chân thân đó là trải nghiệm đời sống tâm linh với tư cách là một hành giả tu sĩ có mặt ở trong môi trường tâm linh của một ngôi chùa hay là một đạo tràng tu học dưới sự hướng dẫn tâm linh của một vị thầy tâm linh nào đó. Sống với tăng thân đó thì chúng ta nương vào cái cộng hưởng tâm linh của những vị xuất gia, và mình có mặt ở trong cái cộng hưởng tâm linh đó trong khoảng một thời gian nhất định, chẳng hạn như là trong một khóa tu 5 ngày 7 bữa hay 10 hôm, và mình sống chung với một tập thể mà cộng nghiệp của họ đó là hướng đến đạo đức và sự chuyển hóa tâm thức. Khi sống với tăng thân đó thì chúng ta sẽ có được một cái cộng hưởng mà mỗi hành vi, lời nói, cử chỉ, cách thức ứng xử của họ đó mở ra một cái phương trời rất cao rộng cho tâm thức của chúng ta. Sống một mình ở nhà với sự tinh tấn và sự nỗ lực đó, chúng ta cũng có thể đạt được cái trạng thái an lạc như vậy. Nhưng khi có mặt chung ở trong một môi trường tăng thân thì trạng thái tinh tấn đó dễ dàng được thực tập hơn, thì nó có sự so sánh đối chiếu giữa mình và người. Khi thấy những vị pháp hữu, những vị đồng tu nỗ lực và miên mật ở trong sự hành trì đó, chúng ta cũng cố gắng thực tập được hoặc là thực tập hơn. Như vậy là sống với tăng thân tức là mình sống trong một cái cộng hưởng và nương vào cái cộng hưởng của cái cộng nghiệp hành trì để thăng tiến trên con đường tâm linh. Còn sống đời tăng thân là sống với tư cách của người xuất gia. Trong khi đó, sống hạnh tăng thân đó là một nhu cầu rất là cần thiết, vì tất cả chúng ta có thể mang tăng về nhà. Mang tăng về nhà không có nghĩa là rước ông thầy về nhà ở chung nhà với mình. Nó có thể có trong giai đoạn khi mà các ngôi chùa, các đạo tràng chưa được thiết lập, các thầy, các sư cô vừa mới bắt đầu có mặt ở trên đất nước Hoa Kỳ và không còn cách nào khác là phải ở trong một tư thách nào đó, thiết lập đạo tràng, có sự tu tập và hành trì. Dần già rồi đó, cái lòng tín ngưỡng tam bảo của quần chúng Phật tử lên cao thì ngôi chùa sẽ bắt đầu có mặt và mở rộng, làm cho đạo tràng đó có thể dung chứa được nhiều người đồng tu, cộng tu cùng một lúc. Đem tăng về nhà là mình đem sự hành trì về trong đời sống sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Muốn đem tăng về nhà và sống có kết quả đó thì chúng ta phải hiểu bản chất của tăng là gì. Ở trong kinh điển Pali, tăng thân nó gồm có bốn đức tính, mà mỗi một đức tính như vậy đó có thể hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Giá trị của đức tính đó nó gắn liền với sự hành trì cũng như là tu học, có giá trị, có chuyển hóa, có thành công ở trong cuộc đời. Ở trong bài Tam Quy, phần cuối mà các Phật tử theo truyền thống Bắc Tông đều phát nguyện và thực tập ở trong mỗi thời kinh, câu 3 và câu 4 gồm có nội dung là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Mang tăng về nhà là làm thế nào để trải nghiệm hai năng lực đó ở trong đời sống sinh hoạt của chúng ta, với tư cách là người vợ, người chồng, với tư cách là cha mẹ hay là con cái hoặc là những người thân. Thống lý đó không phải là một cái năng lực quản lý với tư cách là một người trên, người chủ ứng xử đối tiếp với những thuộc hạ với những người thân của mình, mà là làm sao có mặt hòa với một tập thể, có thể với tư cách là một gia đình, có thể là một tổ chức, có thể là một cộng đồng, có thể là một xã hội, có thể là một quốc gia. Và trong đó tất cả mọi thành viên đó đều có thể có được yếu tố hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, chăm sóc, hỗ trợ để dìu dắt lẫn nhau tiến hóa và thành công ở trên nhu cầu hưởng hạnh phúc, đạt được hạnh phúc. Cái năng lực thống lý đại chúng đó đó, nó làm cho người này trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, trở thành các bậc phụ huynh giỏi, trở thành những người đứng đầu một công việc thật là giỏi. Vì cái năng lực thống lý đó là cái năng lực mà mình có một cái nhìn bao quát và toàn cục. Tính cách bao quát và toàn cục ở đây đó, nó phải ứng với tính cách phế cơ của từng con người ở trong một cái tập thể nào đó, và tập thể đó được gọi là đại chúng. Nhìn thấy được sở trường, nhìn thấy được sở đoản, nhìn thấy được nguyện vọng, nhìn thấy được tâm lý, nhìn thấy được sự vận hành cá tính của từng con người đó, thì chúng ta mới có thể trao đặt cho họ những công việc thích hợp với cái năng lực. Và do đó tính sáng tạo dẫn đến sự thành công, và các kết quả trong sự thực thi đó mới có thể đạt được ở một mức độ cao nhất của nó. Dầu cho con người có năng lực cao cái nào đi nữa, mà tính cách chuyên môn hóa đó không được đặt ra cho từng tình huống đó, thì việc trao trách nhiệm đó cũng đồng nghĩa là giết chết người đó. Một người có sở trường về mỹ thuật mà giao cho họ làm công nghiệp hay là làm nông nghiệp chắc chắn không thành công. Chỉ khi nào chúng ta thống lý được thì chúng ta mới bắt đầu tạo những cơ hội để các tiềm năng ở trong từng thành viên của đại chúng đó mới phát huy được hết tất cả những năng lực. Thứ sáu, ngày 13 tháng 7 2007 vừa qua, tất cả chúng ta được biết thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm do sư cô Viên Thuận thực hiện đã được tôn vinh là một trong 7 kỳ quan của thành phố Houston. Dĩ nhiên là ban tổ chức đã phân tích rất nhiều góc độ khác nhau về phương diện mỹ thuật, thì thánh tượng Quan Thế Âm cao 72 feet, gần 32 mét, là tượng cao nhất về loại hình này ở tại Hoa Kỳ. Về phương diện tâm linh đó, thì bài báo còn cho biết rằng là thánh tượng đó là nơi bảo hộ, mang lại sự bình an cho các cư dân Việt Nam ở trong những ách nạn về mọi phương diện khác nhau. Và mỗi khi ai có cơ hội đặt chân đến chiêm ngưỡng trước tượng của ngài thì chất lượng bình an đó bắt đầu có mặt. Sư cô Viên Thuận đã thể hiện một cách khá thành công thánh tượng này, và nhờ cái tính cách chuyên môn của nhân lực và cái tâm huyết trong lúc làm đó, chúng ta nhìn thấy cái thánh diện của Đức Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm rất đẹp. Cấu trúc nhân thể học của thánh tượng này rất hoàn chỉnh. Và chúng ta cũng được biết sư cô không phải là một chuyên gia về lĩnh vực, nhưng cái sở trường của sư cô, dầu không được học về nó một cách chánh quy, nhưng vẫn thể hiện một cách rất là thành công. Trao cho sư cô một cái cơ hội để làm được thánh tượng là bởi vì nhìn thấy được ở trong cái tiềm năng của sư cô có được những hạt giống như thế và làm được như thế. Do đó người thống lý đại chúng là làm thế nào để thấy rất rõ tất cả các vận hành về phương diện hạt giống, kỹ năng, sở trường, tính chuyên môn, giới hạn, sở đoản của từng con người, thì việc trao trách nhiệm cho người đó có thể dẫn đến thành công ở mức độ cao nhất có thể được. Ở trong sự tu học của những vị xuất gia trong thời của Đức Phật thì không có vị nào được gọi là lãnh tụ của tăng đoàn. Tất cả những vị xuất gia sống chung dưới cái cộng hưởng tâm linh, mà tất cả những điều khoản đạo đức như là hàng rào bảo hộ cho đời sống tinh thần của người tu đều được đồng thuận bởi tập thể. Và do đó tính cách ứng dụng nó trở thành như là một cái nhu cầu không thể thiếu. Khi chúng ta với tư cách là một thành viên biểu quyết và thấy rất rõ rằng là các hàng rào đạo đức như thế nó bảo hộ cho mình hơn là những sự gò bó, thì việc thực tập để trải nghiệm nó làm cho chúng ta có thể đáp ứng được một cách rất là dễ dàng hơn là những gì được áp đặt. Thì khi mà mình phát nguyện sống như vậy ở trong một tập thể đó, thì sự trưởng thành của chúng ta rất là nhanh. Những người Phật tử tại gia mặc dầu không có cơ hội trực tiếp sống chung với tăng đoàn, nhưng chúng ta có thể sống hạnh tăng đoàn, có nghĩa là đem những hạnh nguyện đó về nhà của mình, về trong đời sống của mình, để trải nghiệm. Và những tính cách cao thượng như thế có thể thực tập được. Khi chúng ta được gọi là những người phát nguyện đương vào các vị xuất gia chân chính như là một viên ngọc quý về phương diện tâm linh, thì đồng lúc đó đó chúng ta đã thừa nhận rằng là cái tính cách thanh tịnh của đoàn thể tu tập với tư cách là những người xuất gia đều là những bậc thầy của mình. Những người xuất gia của chúng tôi cũng nguyên ngưỡng tăng bảo hàng ngày thông qua các thời kinh, và đức tính tăng bảo đó là cao thượng, siêu việt, vượt ra khỏi tất cả những rào cản của các ý thức hệ giáo hội. Mỗi một pháp môn, mỗi phương pháp thành trì đó, thông qua một pháp hội hay là thông qua một giáo hội Phật giáo nào đó, cũng chỉ là một bộ phận của tăng thân hay là tăng đoàn. Và do đó khi quy ngưỡng về tăng bảo để tiếp nhận cái giá trị đức hạnh của tăng thân để sống với nó đó, chúng ta phải có cái nhìn bao dung hơn, toàn cục hơn, rộng hơn, để thấy rõ rằng là sự khác biệt của các giáo hội đó không phải là một trở ngại, mà là những cách thức thể hiện và dấn thân khác nhau, tùy theo sở trường, tùy theo pháp môn, tùy theo cách thức hành đạo. Sử dụng quan niệm bao quát và thoáng rộng như vậy thì chúng ta đang thực tập cái hạnh thống lý đại chúng. Bất cứ ở chỗ nào chúng ta đều có được cái năng lực viên thông vô ngại như danh hiệu của ngôi chùa này. Sự viên thông vô ngại đó có thể giúp cho mình có một cái nhìn rất là thoáng rộng. Mọi sự khác biệt không còn là một trở ngại đối với chúng ta, mà có thể như là một cái hỗ trợ bổ sung, mà mình có thể xem đó như là một dữ liệu, ít nhất là tham khảo, và sau đó là học tập. Mỗi một vị Bồ Tát trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa mang một sứ mệnh với một hạnh nguyện. Sứ mệnh và hạnh nguyện đó gắn liền với danh sư của các ngài. Chẳng hạn như Bồ Tát Văn Thù đó, với sứ mệnh là truyền trạm bí kíp tuệ giác đại trí Văn Thù. Bồ Tát Phổ Hiền đó, truyền trao bí kíp về cái tâm lượng rộng vĩ đại bao la, đại hạnh Phổ Hiền. Bồ Tát Quan Thế Âm trao cho chúng ta những kỹ năng để nhổ lên nỗi khổ niềm đau của người khác một cách tận gốc rễ, đại bi Quan Thế Âm. Và Bồ Tát Đại Thế Chí đó, trao chúng ta những bí kíp võ công tâm linh với một cái năng lực bền bỉ chịu đựng và tinh tấn để có thể biến tất cả những ước mơ và tất cả những thao thức trở thành là đời sống thực tế, đại lực Đại Thế Chí. Do đó khi nhìn thấy là mỗi một vị Bồ Tát đó, đi theo một cách thế riêng, vì ở trong cuộc đời này nó có nhiều đối tượng với nhiều căn tánh khác nhau, và do đó đó sự chuyên môn hóa trong từng lĩnh vực sẽ giúp cho các căn tánh này có thể thích hợp và thông qua đó dẫn đến sự thành công trong hành trì. Cái nhìn đó là cái nhìn thống lý. Cái nhìn phiến diện sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề ở trong giao lưu tiếp xúc. Và đôi lúc đó, chúng ta nhiệt tình quá, thấy rằng là trong cuộc đời này những vị pháp hữu khác tâm môn pháp phái về sự hành trì với mình, và mình thấy đó như là một cái gai, như là một sự khó khăn, như là một cái gì đó mà mình cần phải đến thuyết phục, vận động, giúp cho họ từ bỏ cái con đường họ đi để trở về với mình. Và ai nếu không làm theo điều đó, mình có thể quy kết rằng là họ đang đứng ở cái thế đó lập, hoặc là những gì không thuộc về mình được xem là không có chân lý. Tất cả những quan niệm cục bộ như vậy đó sẽ dẫn đến cái tình trạng làm cho cái thực thể của Phật giáo đó trở thành những mảnh vụn, và lúc đó đó cái giá trị toàn cục sẽ không còn nữa, và tính cách đại chúng đó, nó bị mất đi. Nên thống lý đại chúng là một cái năng lực và cái tầm nhìn dẫn đến các phương diện ứng xử rất là bao quát. Người cha, người mẹ ở trong gia đình nếu có được cái năng lực thống nhất đại chúng đó, sẽ không thương một đứa con nào quá nhiều, rồi lơ là với những đứa con còn lại, vì cái lòng từ bi và tình thương không cho phép tư cách cha và mẹ làm việc đó, mà phải thống lý các đứa con phải được chăm sóc một cách đồng đều, tùy theo sở trường mà chúng ta nâng đỡ để cho tính cách đó, đó nó được phát huy đúng. Đặt cái sở trường trong một quỹ đạo của chính nó đó thì nó mới trở thành một hiện thực. Có nhiều cha và mẹ đó muốn đứa con của mình trở thành bản sao của mình, và cố gắng o bế, luyện rèn, cắt tỉa làm thế nào để cho các con của mình không được đi ngoài quỹ đạo đó. Nhưng là không biết rằng là cái tình thương như vậy là không mang tính cách thống lý đại chúng được, mà chỉ thống lý chính mình thôi. Rồi mình muốn nhân bản cá tính của mình, nhân bản cuộc đời của mình, nhân bản tất cả những gì mình có, mình cho là rất là tâm đắc đó, cho đứa con của mình, cho đứa cháu của mình. Và cuối cùng trong sự nỗ lực như vậy đó, cái tôi được nhân rộng và nỗi khổ niềm đau đã được gieo rắc ở con cái của chúng ta. Ở Việt Nam vào cuối mùa thi và mùa hè như thế này, một số thanh niên nam nữ đã rơi vào tình trạng bế tắc vì cha mẹ của chúng nó muốn chúng trở thành là những người rất giỏi. Người cha thành công và đỗ đạt nhiều đó, mong đứa con trai của mình cũng được đỗ cao, học giỏi như chính bản thân mình cách đây mấy mươi năm, và yêu cầu đứa con học ngày học đêm. Nhưng khi kết quả đến đó, nó không đạt được như ý muốn thì người cha rất buồn và mắng chửi rằng là mày dở quá. Ở cái tuổi của bố đó bằng con, bố đã thành công rất nhiều thứ mà bây giờ con không làm được việc này, con làm cho bố xấu hổ quá, gia tộc chúng ta nó không có đạt được những gì mà chúng ta cần đạt được. Đứa con nghe như vậy đó, nỗi đau trỗi dậy, bởi vì nó đã nỗ lực hết mình rồi, nó làm mà vẫn không thành công. Nó bị một cái sức ép tâm lý rất lớn, là khi mà nó đạt được những gì mà cha mẹ nó đạt thì đó là chuyện bình thường. Coi nhà nông không giống nông cũng giống cánh, mà nếu nó không đạt được, nó bị những cái lời phê bình nặng nhẹ, và do đó tạo ra một cái cảm giác rất là trống vắng, cô đơn, rằng nó đâu có muốn trở thành cha của nó hay là mẹ của nó ấy, thế mà nó bị buộc như vậy. Và khi nó không được như vậy thì nó bị rơi vào cái tình trạng khó xử. Có một tình huống đứa con đã không thành công khi cha mẹ nó muốn nó thành công, và nó đã tự tử. Trước khi tự tử, nó viết lại một tờ giấy di chúc hận cha oán mẹ. Nó nói rằng là con chết để cho cha mẹ được vui. Chết mà làm sao cha mẹ được vui, nhưng mà nó viết như thế buồn quá, đau quá, bế tắc quá, vì cha mẹ của nó nguyền rủa sau khi mùa thi nó không đạt được kết quả. Nó nói là con sẽ chiều theo cha theo mẹ, con đã làm hư gia tộc này vì kết quả không đạt được cao, nên thôi chào tạm biệt cha mẹ và hy vọng không gặp lại trong tương lai. Đó là một nỗi đau, đó là một sự uất nghẹn, là vì cha và mẹ không nhìn thấy được cái tính cách của từng đứa con. Thương con, làm thế nào để đặt cho đứa con của mình phát huy được những cái năng lực của nó để cho nó có thể sáng tạo, chứ không nhất thiết là nó phải trở thành bản sao của mình. Vì chúng ta hiểu rất rõ là ở trong một gia đình đó, ngoài cái bổ số chung về nghiệp mà chúng ta thường gọi là cộng nghiệp đó, nó còn có những cái năng lực mà nó tích tụ từ những nghề nghiệp trước đây ở trong đời sống quá khứ, nó tạo thành biệt nghiệp. Do đó thấy được cái tính cách biệt nghiệp của từng người như là những thành viên, thì việc thống lý đại chúng đó chúng ta không thấy, và bắt buộc phải có cái nhìn tất cả đều giống nhau. Cái nhìn ở trên cái bàn tay thôi đã có biệt nghiệp à? Ngón ngắn, ngón dài, ngón mập, ngón ốm, ngón cong, ngón thẳng. Hoa văn thể hiện ở trên từng ngón tay như thế này cũng khác nhau. Ngay cả đường chỉ tay bên tay trái và bên tay phải đã khác rồi, ở trong một con người và cũng là một bộ phận của mình thôi ấy mà, nó đã khác. Tự ủng hộ là nhiều con người khác nhau. Trong tình huống song sinh đó, tính cách khác biệt là chuyện chúng ta dễ thấy lắm. Hai anh em song sinh, hai chị em song sinh, hay là cặp song sinh một nam một nữ, cá tính đó và khác biệt, mặc dù sinh cùng năm tháng ngày giờ chỉ khác nhau ở cái phút hoặc là cái giây có mặt thôi. Thì từ cái nhìn như thế này đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là tất cả các quan niệm cho rằng vận mệnh của con người đặt ở trên năm tháng ngày giờ như là một số dẫn đến cái phận đó đều không đúng. Nếu có số phận được an bài trên năm tháng ngày giờ và những con số đó, thì những người song sinh, nhiều nhất là cái 16 người song sinh ở Úc ở 2 năm trước đó, cá tính là giống nhau hết. Đằng này nếu chúng ta quan sát thì mỗi đứa bé đó nó có một cái cá tính riêng, có sở thích riêng, có cách ứng xử riêng, và thấy được cái biệt nghiệp của từng con người, từng thành phần, thì chúng ta sẽ có được cái nhìn là thống lý đại chúng. Khi mà cái năng lực thống lý đại chúng nó có mặt đó, thì chúng ta sẽ đạt được một cái thành quả trong giao lưu tiếp xúc là nhất thiết vô ngại. Mình và người khác, sự khác biệt của ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái không còn là một sự trở ngại. Và vì nó có những cái cấu hình khác nhau mà nó giúp cho bàn tay chúng ta làm được những gì mà chúng ta muốn như là bây giờ. Còn nếu như năm ngón đó mà nó dài bằng như dao, có lẽ là bàn tay nó tiếu lâm lắm hả? Nhìn vô thấy không hấp dẫn chút nào hết trơn. Và lúc đó đó, không anh nào chịu thua anh nào, anh nào cũng bằng nhau hết. Năm bàn tay là một bản chiến trường, một bản chiến trường cho tự chính thân nó. Do vì nó khác nhau cho nên tính cách chức năng đó, nó được thể hiện. Nếu mình quan niệm rằng là mình chỉ đóng một vai trò chức năng và người khác cũng đóng một vai trò chức năng, chức năng của ta, chức năng của người khác, chức năng của anh, chức năng của chị, chức năng của tôi, chức năng của chúng ta có thể giống nhau, có thể khác nhau, nhưng vì là chức năng cho nên chỉ quan niệm nó như là một công cụ thôi, chứ không phải là cái cứu cánh. Đặt một cái gì đó trở thành cứu cánh đó thì chúng ta gặp trở ngại liền. Cái tổng thể này là cứu cánh thì tổng thể đó không thể ngồi ở ngang hàng cao hơn hoặc là thấp hơn với những cái tổng thể cứu cánh khác. Cái giáo hội này là một cứu cánh thì giáo hội đó không thể nào ngồi ngang hàng với các giáo hội khác. Cái con người này là cứu cánh thì con người đó không thể nào ngồi với những con người khác được, mà phải là nhất thiết vô ngại. Cái cao, cái thấp, cái mập, cái ốm, cái so le, mà như vậy nó lại trở thành tự nhiên. Vô ngại là như thế. Cho nên khi mình tiếp xúc với các hành giả từ các truyền thống pháp môn khác nhau, thỉnh thoảng chúng ta sẽ học được nếu chúng ta để ý những gì khác biệt với mình như là một giá trị tham khảo. Ở trong kinh Dược Sư có hai hình ảnh mà chúng tôi rất tâm đắc, đó là Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật và Nguyệt là mặt trời mặt trăng. Thế thường ai cũng biết rằng là mặt trời mặt trăng khó song hành với nhau lắm. Thời điểm mà chúng song hành với nhau, nếu không nhật thực thì nguyệt thực, và cả hai tình huống đó đều mang lại cái sự khó khăn cho đời sống, bệnh tật cho con người, hư các vụ mùa, tổn thất về kinh tế và nhiều cái ảnh hưởng khác nữa. Ấy thế mà ở trong kinh Dược Sư, cái bản kinh dạy về dược chất tâm linh, lại yêu cầu chúng ta hãy ứng xử với tính cách hòa hợp nhất thiết vô ngại với hai hình ảnh mà thế thường của cuộc đời không có thực tập chuyển hóa và sống với tăng thân đó, sẽ thấy rằng là không để trò chung, có cái này thì vẫn mặc cái kia, có cái kia thì cái nọ không nên đồng hành. Ấy thế mà hai vị Bồ Tát này được xem là cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của Đức Phật tâm linh này. Hay nói một cách khác là dược chất tâm linh là một cái năng lực dung hóa được những điểm dị biệt, và xem các dị biệt đó không phải là một sự trở ngại mà là dung thông vô ngại. Cái này nó thuộc về cái nhận thức và ứng xử của chúng ta. Ở trong mỗi con người, đôi lúc chúng ta có cái yếu tính của mặt trời, đôi lúc chúng ta có yếu tính của mặt trăng, đôi lúc chúng ta rực rỡ, nóng, cháy bỏng như ánh sáng mặt trời, có lúc chúng ta nhẹ nhàng, thư thái, dịu mát như là mặt trăng. Và cái tính cách này nếu mà mình không xem nó như là một cái điểm hỗ trợ tương dung với nhau đó, thì cái mâu thuẫn nội tại nó đã vốn có mặt ở trong từng con người chúng ta rồi. Huống hồ là trong giao lưu tiếp xúc ứng xử với người khác, thì tính cách mâu thuẫn đó nó thể dẫn đến những cái tình trạng xung đột, pha chạm, loại trừ lẫn nhau. Đó là cái cách thức đi của các đảng phái chính trị. Cái này có mặt, phải thừa nhận tính cách độc đôn của nó để loại trừ những cái khác. Và muốn như thế phải chứng minh được những cái khác nó ti liệt hơn, thấp kém hơn, nhỏ nhoi hơn, giá trị thấp hơn là cái gì mà mình đang có. Cho nên tính cách loại trừ đó nó làm cho người ta trở thành thù từ tình thân, trở thành khoảng cách từ sự nối kết, trở thành đổ vỡ từ những cái hợp đoàn và hợp lực. Cái đặc điểm quan trọng sở dĩ hai vị Bồ Tát này có thể trở thành là những người đồng hành với nhau mà cả hai đều chói sáng là nằm ở yếu tố thứ hai đó, quang. Điểm chung nhất của mặt trời, mặt trăng là ánh sáng, đúng không ạ? Cho nên nhật quang và nguyệt quang. Chứ không lấy cái nhật làm cái chính, không lấy cái nguyệt làm cái chính. Nếu lấy cái nguyệt, cái nhật là khó song hành được với nhau. Nhưng mà lấy ánh sáng làm cái trọng tâm, có nghĩa là chúng ta vẫn tìm thấy được mẫu số chung trong tất cả những gì biệt, và đến với nhau từ mẫu số chung này. Mỗi người một bàn tay, mỗi người một cách thế, mỗi người một vị thế, thì chúng ta sẽ làm cho một cái tổng thể, cái đại cục của Phật giáo đó nó được mạnh. Và nếu chúng ta ứng xử một cách tương tự như vậy trong gia đình, thì chúng ta cũng có được một cái năng lực tập thể, một cái cộng nghiệp hợp đoàn. Ai sống và xử lý được các cái điểm dị biệt đó thông qua một mẫu số chung cho một mục đích cao thượng, hướng về những giá trị an vui, thì cái đó được gọi là người đang thể nhập được cái tính cách nhất thiết vô ngại. Thái độ và cách ứng xử nhất thiết vô ngại khác hoàn toàn với kiểu ba phải. Tế đầu A nghe ta nói cũng thấy có lý, qua đầu B nghe ta nói thấy cũng không đến nỗi gì, và bên nào cũng đúng, bên nào cũng trúng, hợp sự lòng, giống như là loại thọc cảm. Thì cái đó nó không phải như thế. Mà nhất thiết vô ngại là chúng ta nhìn thấy được tất cả những gì việc không phải là một sự trở ngại. Chúng ta vẫn tìm ra được ở đó những cái giá trị, những cái tinh hoa, những cái hay mà mình không có. Cho nên thay vì mình tấn công, chỉ trích, phê bình những cái điểm khác với mình, thì mình lại tán dương công đức những cái gì mà mình chưa đạt được. Chính vì vậy mà trong 10 hạnh phổ hiền có hạnh tán dương công đức. Với một thái độ tùy hỷ đó, thì chúng ta đi tìm và dùng cặp mắt của mình để mà mình tìm, thậm chí trong những tình huống đại cát kinh giang, thấy được những cái hay của người khác. Còn với một thái độ mà có ngại, có trở ngại, có bế tắc, có cái gút, thì đi tới đâu chúng ta không thấy gai, thấy gốc, thấy miệng chai, thấy kẽm gai, thấy dao, thấy búa, thấy vũ khí, thấy súng ống, thấy đạn dược, thấy tang tóc, thấy hận thù. Do đó phải mang cái tâm trạng đội vào cái kiến, mang vào cái kiến của nhất thiết vô ngại, thì đi tới đâu đó chúng ta cũng có thể học được những cái. Sống hạnh tăng thân là chúng ta thể hiện bốn đức tính quan trọng mà những vị xuất gia chân chính đã đạt được ở trong thời của Đức Phật và trong chiều dài của lịch sử đó, hàng triệu người đã đạt được như thế. Có một sự khác biệt căn bản trước khi thực tập những cái hạnh này đó, ở chỗ đó là nhiều người tại gia đã từng sống như tính cách một người xuất gia tại nhà, sống trên cái phương diện của hình thức nhiều hơn là cái phần hành trì bên trong. Ví dụ như người đó buông hết tất cả mọi thứ, trước đây làm rất khá về kinh tế, tạo đồng lương, lấy số tiền đó giúp cha, giúp mẹ, người thân, rồi người dân nước lã thông qua các hoạt động từ thiện xã hội. Tôi riết rồi, thế không còn muốn làm gì hết, thôi giờ chán quá, mệt quá, làm đủ rồi, giờ muốn tu thôi. Hỏi tu làm sao? Nó tu giống các ông thầy, các sư cô. Giống là giống như thế nào? Ngày tụng 6 thời kinh, 4 thời kinh, gõ mõ, tụng kinh, làm mọi thứ như là những việc xuất gia, mà lại không trở thành là hạnh tăng thân. Cái hạnh tăng thân được kinh điển định nghĩa rất là căn bản. Thứ nhất là diệu hạnh. Diệu hạnh gồm có hai nghĩa. Thứ nhất là một cái khéo léo ở trong sự giao lưu tiếp xúc. Khéo léo đây không phải là ngoại giao. Cái thứ hai đó là một cái mầu nhiệm, thông qua sự giao lưu tiếp xúc chúng ta có thể cảm hóa được người khác, hướng dẫn người khác trở về con đường lành, có được hạnh phúc. Cái đó được gọi là diệu hạnh. Sự khéo léo thông qua nghệ thuật giao tế đó, nó có thể làm cho con người sống một cách rất bề ngoài. Chúng ta ngoại trang ra, tạo ra cái thẩm mỹ ở trong giao tế bằng những ngôn ngữ, bằng những cách thức ứng xử, từ lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu mình ứng xử cái khéo léo như thế đó, thì cái giá trị của trái tim, của tấm lòng, của nhận thức, của tiếp xúc nó sẽ không đạt được ở cái mức độ cao nhất. Bởi vì con người với cái tần số tâm thức có thể cảm nhận được tấm lòng của chúng ta, chúng ta có thể qua mặt được một người, hai người, nhưng chúng ta không thể qua mặt tập thể cùng một lúc. Nhất là những người có trực quan bén nhạy, hay là có cái năng lực mạnh của ý thức, hay là có một cái nhạy cảm giác quan, là họ có thể đón biết được cái tâm trạng của chúng ta. Và cái tức thể hiện các hành vi trong giao tế là hai cái hoàn toàn khác nhau. Nhà Phật dạy mình thay vì khéo léo trong giao tế thì chúng ta hãy sống thực như thế ở trong giao tế. Nếu đóng kịch được thành công thì đâu có khó khăn gì để làm thiệt cái đó, phải không ạ? Đóng kịch đó có thể làm cho mình khổ dữ lắm. Mình thể hiện một bên ngoài một kiểu và bên trong đó mình suy nghĩ ứng xử một kiểu khác, và hai cái này nó trở thành là mâu thuẫn xung đột với nhau. Khi mình đóng kịch ở bên ngoài là được hạnh phúc với một người nào đó, thì khi về đối diện một mình ở trong một nơi vắng, chàng thấy cô đơn buồn chán đó, nó bắt đầu xuất hiện. Vì lúc đó đó cái nỗi đau nó sẽ trỗi dậy, vì chúng ta đông đo tính điếm rằng là trong thực tế đó chúng ta muốn mà chúng ta không được. Chúng ta được quan niệm bởi người khác rằng chúng ta được, nhưng trên thực tế đó là chúng ta là cái đó lắm. Do đó đó, tính cách của sự ứng xử một cách khéo léo, làm thế nào thông qua ngôn ngữ, lời nói, việc làm, tư duy, chúng ta thể hiện ra được cái tính cách hài hòa, mang lại niềm vui và sự thoải mái của người khác. Và ngược lại, cái thức ứng xử của người khác cũng mang lại cho mình các giá trị một cách tương tự. Những vị xuất gia thường được gọi là những người làm dâu trăm họ, đặc biệt là những vị trụ trì. Thì bá tánh đó, có nhiều khuynh hướng, mà nhất là ở Hoa Kỳ này làm dâu trăm họ cao hơn ở Việt Nam. Vì phần lớn các chùa đó đang trong quá trình xây dựng và phải lệ thuộc rất nhiều vào tấm lòng, sự chắc chiêu, cắt xén bớt cái phần ăn, phần mặc của bản thân mình, dành dụm gói ghém để hỗ trợ cho một ngôi chùa được xây dựng một cách thành công. Rồi có nhiều người là không thấy được rằng cái việc đóng góp đó như là một sự buông xả tất cả những cái mình cần có. Mà buông xả như thế là phải mất đi mà được những cái cao hơn. Có những cái nỗ lực muốn khống chế hoặc là muốn tác động vì nhiệt tình cái khuynh hướng của ngôi chùa theo cách thức này hay cách thức khác. Cho nên những vị trụ trì thỉnh thoảng có thể vì phương tiện đáp ứng phương diện này phương diện nọ, và do đó đó nó làm cho cái sinh hoạt có thể đạt được cái phần vững vàng trong một giai đoạn, nhưng sau đó đó nó chuyển qua một giai đoạn khác có thể gặp nhiều trục trặc, gặp nhiều khó khăn hơn. Do đó ứng xử một cách khéo léo không phải là để làm hài lòng, gặp người A thì làm hài lòng một kiểu, gặp người B hay là một cách khác, mà làm sao trong mọi tư thế đó mọi người ở cái nhìn chung nhất có thể chấp nhận hoan hỷ vì những giá trị đạt được lệ lạc của nó. Các Phật tử khi cúng dường cho những vị xuất gia, ví dụ cúng dường cái áo ấm đến mùa lạnh, thăm viếng ở chùa gặp sư cô chủ trì, mà thấy sư cô không mặc cái áo ấm đó lòng cảm thấy hơi buồn quá, thầy hỏi sư cô cái áo đó đâu rồi sư cô. Hoặc là cúng cái gì đó là mình muốn cho cái người nhận cái phẩm vật đó phải sử dụng nó. Rồi vì ứng xử khéo cho nên biết ngày hôm nay tính chủ đã đến, cho nên ráng mặc chút xíu vô các. Chiều có tính chủ khác lên, ta cúng cao cấm khác cũng đem ra mặc chút xíu rồi đem cắt. Các tính chủ quan hệ vô cùng chưa? Cái phẩm vật của mình được với thầy trân quý quá. Nếu chúng ta là những người có tính cách như vậy đó, tìm niềm vui
ở trong những cái tình thế tương tự như thế đó thì chúng ta sẽ không làm cho vị thầy mà vị sư cô mình ủng hộ đó sống được cái diệu hạnh. Khi mà mình không nhìn thấy vị đó mặc cái chiếc áo là sử dụng cái phẩm vật mình cúng, mình có thể hiểu như thế này: những phẩm vật đó đã được cúng cho một nơi khác, đã được tặng hiến cho một người khác có nhu cầu. Như vậy là phẩm vật của chúng ta có cơ hội được gieo trồng phước báo, có cơ hội để làm công đức lần thứ hai, lần thứ ba. Và khi mà mình phát tâm cúng dường đó, mình phải thấy rõ là cái tính cách sở hữu chủ của mình trên cái vật đó nó không còn nữa. Quan hệ trước khi làm, quan hệ đang khi làm, quan hệ sau khi làm, thì mọi sự sử dụng và các cách thế sử dụng đó, nó không còn là vấn đề để chúng ta phải quan tâm. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ hỗ trợ cho những vị xuất gia tiếp nhận cái phẩm vật của mình ứng xử theo một cách diệu hạnh mà Đức Phật đã dạy. Đức tính thứ hai là trực hạnh. Trực là thẳng thắn, ngang ngay sổ thẳng, đi thẳng, về thẳng, làm thẳng, nói thẳng, ăn thẳng, là không có quanh co quẹo quọ. Vào các công viên của người Hoa Kỳ rộng bạc ngàn, ngay hàng thẳng tắp nên nhìn không có thấy thẩm mỹ. Vào các cái khu vườn Nhật hay vườn Trung Quốc, chúng ta thấy có một phong cách, con đường không bao giờ được đi thẳng, vòng vòng, thấy thế mà người ta mê. Cái ao không nên làm cách thế như một cái hồ vuông vức hay là chiều dài như là hình chữ nhật, mà phải có những cái eo, cái khúc khuỷu, đá lởm chởm lòi lên lòi xuống, nhìn như vậy thấy hấp dẫn vô cùng. Sự hài hòa về màu sắc ứng với bốn mùa tạo ra những khí tiết mà nó có thể biểu tượng cho nhân cách của người quân tử ở phương diện này hay phương diện khác, để giúp cho người có mặt với tư cách là một người quan sát viên hay là một người du lịch đó, có thể thưởng thức được những cái giá trị thẩm mỹ, và trên giá trị thẩm mỹ là những cái tư cách, những đức tính, cho nên làm cho chúng ta hấp dẫn vô cùng. Mỗi khi có mặt tại Hoa Kỳ, chúng tôi thường không bỏ lỡ cơ hội đi thăm viếng các cái vườn Nhật ở những thành phố mà nó có. Chỗ nào có thêm vườn Trung Hoa là đi nữa, chẳng những chụp hình mà còn quay phim, vì thấy nó có nhiều cái hay, nhiều cái đẹp. Cái ngôi chùa Viên Thông này, quý vị thấy không? Vườn trúc cũng có, vườn tam bảo khắp mọi nơi. Nghệ thuật, trang trí, bố cục, màu sắc, các giá trị thẩm mỹ nó được thiết lập một cách rất là hài hòa. Và trong tương lai, khi ngôi chùa mới được thành công thì chúng tôi tin chắc rằng là nó là một cái cảnh quan rất đẹp. Nó có một cái viện bảo tàng với nhiều thánh tượng, với phong cách nghệ thuật đặc sắc, đa dạng, phong phú của nhiều nghệ nhân khác nhau. Trong khi đó, sống hạnh tăng thân đó, là chúng ta sống với cái trực hạnh, tức là sự thẳng thắn nhưng mà nó vẫn có những sự mềm dẻo. Răng cứng quá nên gãy, lưỡi mềm nên còn nguyên. Đó là cái phương châm mà người Trung Hoa thường dạy chúng ta. Nếu không khéo là mình gặp đâu cũng uốn éo cái lưỡi để cho mình còn nguyên thì không phải là trực hạnh. Bản chất của trực hạnh đó là cái tính cách nói và làm thống nhất với nhau. Cái gì chúng ta suy nghĩ thì nó cũng chính là cái phát biểu của mình. Và dĩ nhiên đó, trong sự phát biểu ứng xử đó, chúng ta không làm cho người khác cảm thấy đau nhói vì bị diễn. Mà trực ở đây đó là một cái bản chất, nó phù hợp với con đường chân chính, cái lý tưởng chính đáng. Và trong đó đó, cái tính cách của người hành trì sẽ đạt được cái chất liệu vô ý, tức là không sợ hãi. Quanh co quằn quèo đó, lung khể, có thể làm cho người không bị căng thẳng. Nhưng mà nếu mình không dám nói ra những sự thật bằng một thái độ vô ý để có thể hỗ trợ, để giúp cho cái người đang có vấn đề có thể vượt qua được những khó khăn đó, thì tính cách trực hạnh này không còn nữa. Huấn luyện cái đầu gặt thật giỏi, cái đầu gói che nó, buộc nó bởi một cái ruột bánh xe thì mình có thể quỳ thật lâu và đi bằng đầu gói cũng rất là dễ dàng. Thì việc thăng quan tiến chức thành công ở trong xã hội, ở những vị thế mà chúng ta có đó, là chuyện không khó khăn gì. Hay là sàm tấu, hay là nịnh hót, hay là tất cả những cái đó nó đều đi ngược lại với cái trực hạnh. Và sống hạnh tăng thân là làm thế nào để có được cái tính cách thẳng thắn, thẳng thắn theo một cách thức có thể giúp cho người khác. Nhiều khi chúng ta cương trực quá, nói thẳng quá, nói bộc trực quá, nói cương quá, giống như là đá, thì cái người nghe đó mặc dù biết rằng mình sai nhưng mà họ không thể nào thừa nhận cái sai đó được, vì thừa nhận như thế là va chạm từ ai, và họ tự đánh đổ cái hình ảnh thần tượng ở quần chúng, cho nên họ phải cố kình bưng bít và phủ định cái đó. Chứ trực hạnh không có nghĩa là mình tấn công một cách giống là nã pháo vào ngay đối tượng, mà làm thế nào để người đó có thể nhận ra được một cách rất là rõ ràng. Nó giống như khi mà chúng ta có mặt ở dưới ánh mặt trời đó, nếu mặt trời trực chiếu thẳng từ trên xuống đó thì cái bóng chúng ta rất là nhỏ, thì chứ nghiêng chút xíu thì bóng chúng ta dài. Cái độ trải dài ở trên mặt đất nhiều hay là ít nó lệ thuộc vào cái góc độ và ánh sáng tương phản vị trí và hình thù của chúng ta đang đứng ở trên mặt đất. Trực hạnh là làm thế nào để cho cái hình ảnh nó được phương phả một cách chuẩn xác. Những gì chúng ta muốn cho người khác biết nó được thể hiện một cách rõ ràng ở trong lời nói và trong hành động, chứ không có tư cách ám chỉ. Người Trung Quốc thì có tính cách nói hoạch toẹt, tại vì họ có cùng chung một chữ viết nhưng cách thức phát âm hoàn toàn khác nhau. Để giao lưu tiếp xúc và vượt qua những cái gì về cái dân hóa phong tục tập quán đó, họ tạo ra một ngôn ngữ quốc ngữ được gọi là bạch thoại. Bạch là trắng, nó hoạch toẹt, để giúp cho mọi người đều có thể hiểu vấn đề một cách dễ dàng. Trực hạnh nó sẽ giúp cho mình tâm nghĩ như thế nào thì mình thể hiện bằng hành động và sự tương ứng giữa thân và tâm, để cho người ta không có lý giải sai, không nhìn nhận sai sót. Thì lúc đó đó, cái đời sống của mình, cái biểu đạt của mình, những truyền thông của mình sẽ được người ta đón nhận một cách chuẩn xác. Những người có số đào hoa đi theo đâu ai cũng thương, ai cũng mến, họ sợ lắm, trốn tránh, mà càng trốn người ta càng thương, bởi vì ở cái nhân cách đó có thể rất là hài hòa, thoải mái, vui tươi, niềm nở, hay là nó có một cái gì ấn tượng mà trong cái điện nhà Phật được gọi là cái tướng riêng đó, như nụ cười, nũng nịu đồng tiền, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, cái tướng cái miệng rất là sang, màu đỏ như là son, hay là một cái gì đó nó tạo ra một cái ấn tượng dữ lắm khi mà ta nhìn vào gương mặt, hay là cái đứa dáng đi nó có một cái gì đó làm cho người đó khó quên. Thì những tính cách như vậy nó thường để lại cái sự lưu luyến ở con người, và người ta sợ trốn chạy cái đó, bởi vì nó phiền toái, nó rắc rối mà, đi tới đâu người ta cũng quan tâm đến mình, cũng mệt lắm. Sợ là một lẽ, nhưng mà nó đến với mình là một chuyện khác, là bởi vì mình nhiều khi mình ngoại giao, nhiều khi mình sống thực tình, thể hiện nó một cách rất là thản nhiên như vậy, và nhiều người ta thích cái đó. Cho nên trực hạnh sẽ được nhiều người quý mến. Dĩ nhiên ở trong tình huống của những người đào hoa là hơi mệt đó. Nói chung bản chất của trực hạnh là làm thế nào là giữa lời nói và việc làm nó phải thống nhất với nhau. Là tính cách trực hạnh này nó sẽ giúp cho cái năng lực uy tín của con người được thể hiện ở một cách tốt nhất. Và từ tình huống này chúng ta có thể vận dụng câu nói của Gandhi đó: cuộc đời của tôi cũng chính là thông điệp của tôi. Tức là thông điệp của chúng ta nó phải được thể hiện bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng nhận thức, bằng lời nói, bằng việc làm của chính mình. Thể hiện được như thế là trực hạnh. Thứ ba là như lý hạnh. Tức là dù ở trong mọi hoàn cảnh, môi trường, điều kiện, khúc quanh lịch sử, các biến cố, sự khác biệt về địa dư, cái thức ứng xử và sống của mình nó phải luôn luôn khế ứng với chân lý của Đức Phật. Phương tiện không nên bỏ, tùy duyên có thể thực hiện, nhưng nếu cái tính cách bất biến không có mặt ở trong phương tiện và tùy duyên thì cái đó nó được gọi là cuốn theo chiều gió, và tính cách chân lý, giá trị chân lý đó, nó sẽ bị quay lưng. Cho nên là trong các tình huống và các phương diện hành đạo khác nhau, hay là cái lời sống khác nhau đó, chúng ta làm thế nào đừng phản bội lời chánh pháp. Từ những cách thế mà mình dấn thân có thể khác biệt với tha nhân, nhưng thông qua cách thức dấn thân mình làm được gì cho chính bản thân mình, cho tha nhân và cộng đồng, đây là điều mình đang quan tâm. Còn hình thù A, hình thức B, vai trò A, vai trò B, chuyện đó không quan trọng, miễn là nó phù hợp và khế ứng với chân lý của Đức Phật. Chúng ta thấy là người sống với chân lý của Đức Phật thì sẽ không bao giờ tin vào hai cái quan điểm, hoặc là ngẫu nhiên hoặc là định mệnh. Tin vào ngẫu nhiên đó để giúp sẽ làm chúng ta bị trở ngại trong cuộc sống nhiều lắm, thấy rằng là mọi thứ diễn ra là một sự tình cờ, cái đó chẳng cần nỗ lực gì, nỗ lực cũng bằng thừa. Hoặc là tin rằng nó có một số phận an bài như là định mệnh, cho nên nỗ lực á cũng không làm thay đổi bất cứ cái gì, càng nỗ lực càng tạo ra một trò đùa đình hanh đối với Thượng Đế, đối với ông trời, đối với đấng sáng tạo. Vượt qua được hai cái quan niệm sai lầm đó, thế thì người sống như lý hạnh nó sẽ có một cái nhìn rất là nhân quả, ứng xử theo nhân quả và lý giải mọi thứ theo nhân quả, cho nên nó không có vòng vo, không có sợ hãi, không có bế tắc, không có mê tín, và chuyển hóa các năng lực thay vì chỉ có nguyện cầu đơn phương một chiều trở thành một cái năng lực phát tâm dấn thân phục vụ cho cộng đồng và tha nhân. Cái năng lực đó nó rất là tích cực và nó tốt rất là nhiều. Là những người mà làm công việc giáo dục Phật giáo hay là hoằng pháp đó, thì như lý hạnh đó là miễn thế nào chúng ta phản ánh đúng từ lời Phật dạy, việc giảng hay hay là không hay không phải là vấn đề đáng bàn tâm. Các Phật tử thì thích các vị pháp sư nói mà có thể tạo ra những tiếng cười để cho cái không khí nó có vẻ tươi mát thoải mái, nghe mình cười trước cười sau, cười trong cười ngoài, cười sang sảng, cười khai khả, hay là cười mỉm chi, hay là cười nhẹ nhàng thư thái, miễn có cái cười là người ta thích rồi. Còn nói chuyên môn quá đó thì phần lớn người ta cảm thấy nó hơi căng thẳng rồi, nghe nó mỏi mệt rồi, phải suy nghĩ nhiều. Nhưng bản chất của như lý hạnh không cho phép một vị pháp sư làm cái việc đó. Làm thế nào để cho cái tính cách chân lý được thể hiện, và các nụ cười có thì càng tốt, không có thì cũng không sao. Vì vị pháp sư không phải là một người tạo hề, không phải là một anh hề giảng đường, không phải là một cái sân khấu gala cười, không phải. Sống với cái hạnh này ở trong cuộc sống đó thì chúng ta phải lấy cái chân lý làm chuẩn, và mọi yếu tố và các giá trị phụ thuộc đó phải được xem là thứ yếu thôi. Cái trọng tâm của vấn đề là cái gì? Nếu trong tư cách vợ chồng đó thì chúng ta phải lấy cái đại thể đó làm chuẩn, đồng đo tính điểm từ sự kiện, từ vấn đề đó đi vào cái cá thể, cái cá biệt nhiều chừng nào đó thì cái sắc rối nó sẽ trở thành một cái trở ngại giữa hai bên. Như lý hạnh có nghĩa là quá đặt nặng về vấn đề lý thuyết, mà nó là một cái cách thức là thể hiện nó phù hợp với những giá trị, và cách thức thể hiện nó mang lại giá trị thực cho chúng ta hàng ngày. Như lý hạnh không phải là một sự đối lập lại với sự, là một bên lý thuyết, bên là hành trì. Như lý là kết hợp với chân lý, và kết hợp với chân lý theo Phật giáo là phải tin nhân quả. Tứ điều đế là hai lớp nhân quả thế gian, nhân quả xuất thế gian. Nhân quả thế gian đó dạy chúng ta về bản lĩnh đối diện với sự thật, mà khổ đau đó là một sự kiện diễn ra hàng ngày hàng giờ. Cho nên quả của khổ được đưa ra để giúp cho mình có bản lĩnh không trốn chạy đó, tìm cách nhìn thẳng vào mặt mũi của nó để vượt qua nó. Và cái thức vượt qua là tìm vào gốc rễ, dây mơ rễ má của nó nằm ở chỗ nào. Đây là lớp nhân quả thứ nhất. Lớp nhân quả thứ hai cũng khởi đi bằng cái quả của an vui hạnh phúc là niết bàn. Và muốn có điều đó, Đức Phật không dạy mình cầu nguyện, van xin, mà đi bằng con đường. Con đường đó chính là sự thực tập. Ai làm được như thế là sống với như lý hạnh. Ở trong sự khó khăn bế tắc ở trong gia đình đó, chúng ta cũng nên áp dụng cái tình huống tứ diệu đế để giải quyết mọi thứ là chúng ta sống với như lý hạnh. Còn mà không đó, cái bế tắc nó sẽ nhiều hơn. Đổ lỗi, quy cứ trách nhiệm bên này bên kia không phải là giải pháp. Ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp chung. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Cái cuối cùng là chân chánh hạnh. Chân chánh là một cái năng lực để giúp cho mình trở thành một chân nhân, chân nhân không phải chỉ có người tu mới có, mà rất nhiều người Phật tử tại gia khi chúng tôi tiếp xúc đó, họ có được đức tính này rất là hay, rất là chân chất, rất đàng hoàng, rất đứng đắn, rất đẹp, rất trang nghiêm. Cái năng lực đó nó làm cho người khác dễ dàng mến phục, kính phục. Và những người lãnh đạo, những nhà cầm cân nảy mực, các nhà quản trị về kinh tế, các nhà giáo, những người đi tiên phong lãnh đạo một phong trào, cần phải có cái tính cách chân chánh hạnh này. Bởi vì cái đó nó là một cái năng lực để thống lý đại chúng. Chúng ta nói một đường là một nẻo, hoặc chỉ làm giám đốc với những cái biểu hiện hay là công việc của giám suối mà không dám làm, có lẽ nó không dẫn đến thành công. Người có chân chánh hạnh thì có thể có một cái bản lĩnh đi thẳng về phía trước, làm những việc cần làm, không bao giờ bận tâm và sợ hãi trước những lời phê bình, chỉ trích, sai lầm, thiếu thiện chí của người khác. Bởi vì đó, vàng Phật không sợ lửa. Cái giá trị chân chánh đó, đó nó có thể nó có một lời giải đáp, mà kết quả của đó là một thước đo. Phần lớn chúng ta lại không có được cái bản chất này. Mỗi khi có ai có những lời đe dọa mà ở Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đó, chẳng hạn như biểu tình đã đạo, chống đối, phê bình, chỉ trích, thân tập gian, văn vải đây đó, chúng ta sợ và rút lui, mặc dù biết cái đó là đúng, là chân chắc. Ấy thế mà chúng ta không dám tiến tới phía trước, vì chúng ta sợ nó ảnh hưởng, nó trở ngại đến công ăn việc làm, đến hạnh phúc, đến an ninh của mình. Có một điều rất lạ là ba lần đi thăm viếng Hoa Kỳ vào năm 2004, 2005 và 2007, chúng tôi có mặt khoảng gần 50 ngôi chùa ở khoảng trên 10 bang khác nhau, và nhìn thấy đó, có hai ngôi chùa có sinh hoạt rất là phong phú, số lượng quần chúng Phật tử trở về tham dự rất đông, đó là chùa Việt Nam Houston và chùa Đức Viên San Jose, California. Cái ngôi chùa Đức Viên có lẽ là ai cũng biết, nó được tặng cho rất nhiều chiếc đóng gói, hàng ngàn người biểu tình. Và bây giờ số lượng Phật tử đó đến nó đông nhất ở Cali. Bắc Cali, Nam Cali không có chùa nào hơn được chùa Đức Viên. Cái gì đã làm cho người ta đến chỗ đó là bởi vì ở đó vào những ngày chủ nhật nó có nhiều sinh hoạt đồng lúc diễn ra, ở trên điệu Phật dành cho những người lớn, ở tầng hầm dành cho trẻ em học tiếng Việt, sinh hoạt gia đình Phật tử, sinh hoạt bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Còn bên trên đó, tụng niệm bái sám thuyết pháp thuyết giảng. Như vậy là cha mẹ dẫn con em đến chùa đó lệ lạc luôn cho cả hai thế hệ các giá trị tu tập và những đóng góp mà ngôi chùa mang lại cho người tham dự lại cao. Do đó tất cả những cái nỗi sợ hãi do người ta tặng bằng thiện chí hay là bằng ác ý đó, nó không đủ sức để làm giảm cái số lượng quần chúng đến tới đây. Và nó là ngôi chùa sinh hoạt đông nhất. Ngôi chùa Việt Nam cũng là một ngôi chùa trung lập như vậy, có cái hướng đi, có sự hành trì. Mỗi tuần, mỗi buổi tối có được ba buổi tối trong tuần thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thứ bảy thì có bác quan trai, chủ nhật đó thì có sinh hoạt tu học thuyết giảng. Người Phật tử thường nhắm đến các cái giá trị tâm linh, và khi có mặt tại một ngôi chùa đó, mình học được cái gì, chuyển hóa được cái gì, mang được cái gì về nhà, đó là thước đo, đó là cán cân, đó là hệ giá trị, đó là mối quan tâm. Nhân danh này nhân danh nọ mà nếu như các chất liệu này không có đó thì hầu như người ta sẽ không đến, vì đến như vậy đôi lúc mất thời gian, hoặc là đến mà không học được cái gì hết đó, người ta cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Do đó sống chân chánh hạnh là làm thế nào để chúng ta vượt qua được tất cả những nỗi sợ hãi về quyền xã hội. Nếu con đường mình đi, lý tưởng mình chọn, các giá trị mà mình hướng thanh về, những con đường mình phục vụ đó, nó có lệ lạc, nó có ý nghĩa, nó có phục vụ, thì không có lý do gì để làm cho chúng ta sợ hãi, hoảng hốt đấy. Mà sống như thế là sống rất bình an. Trong bài báo mà viết về Thánh Từ Bồ Tát Quan Thế Âm ở chùa Việt Nam, chỉ nói đến là hai yếu tố đó. Thứ nhất là về mỹ thuật, đây là cái tượng cao nhất ở Hoa Kỳ về thể loại. Và thứ hai nó là nơi trú ẩn để giúp cho con người hành trì vượt qua nỗi khổ niệm đạo, nhưng ít có đề cập đến. Và có lẽ là họ là những người Thiên Chúa giáo nên không biết rõ được rằng là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm còn có một danh xưng là Vô Úy, người mang cái trạng thái bản lĩnh, cái dũng không sợ hãi trước các biến cố của cuộc đời. Hạnh phúc lớn nhất là nằm ở chỗ chúng ta không có sợ hãi. Nỗi sợ hãi lớn nhất là cái chết. Những cái sợ hãi về công ăn việc làm, cái này cái nọ, nó cũng đều là một phần rất nhỏ của cái chết mà thôi. Khi mà hành giả hiểu được vô ngã đó, thì cái chết đâu phải là mối quan tâm hàng đầu. Chúng ta không còn sợ nữa, thì không còn có cái gì trên cuộc đời chúng ta có thể sợ. Dĩ nhiên chúng ta sợ đạo đức, chúng ta sợ lẽ phải, chúng ta khuất phục trước đạo đức, chúng ta khuất phục trước chân lý. Thì tính cách sống như vậy là chân chánh, và do đó nó làm cho mình thẳng tiến bước tới phía trước, mà không có cái gì có thể làm cho mình sợ. Dầu cho người ta đánh trống la làng chỗ này, đốt đuốc chỗ kia, để vạch mặt chỉ tên, rồi vu khống xuyên tạc áp đặt vân vân, bôi đen, chúng ta vẫn thẳng như mà đi. Người phương Tây có ngạn ngữ chó sủa mặt chó, người đi đường cứu đi. Cái đó cũng là một cái bản lĩnh, phải không ạ? Thì bản lĩnh này theo Phật giáo rất nguy hại. Vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách trương sinh cái tôi lên, và mình xúc giật quá cái lời phát ngôn của người khác như là chó tiếng sói sủa, vì vậy đó nó thỏa mãn cái tôi của mình, và cái tôi đó nó vượt lên trên những dư luận tốt lẫn xấu. Cho nên Phật giáo dạy chúng ta rằng là những gì đúng đó thì phát huy, ai góp ý đúng đó thì sửa xa, còn góp ý không đúng đó thì không bận tâm. Phê bình chỉ trích không vì thế mà làm tư cách giá trị của mình nó giảm xuống. Thế là điều chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên chân chấp hạnh nó sẽ làm cho chúng ta có được cái chất liệu rất là thản nhiên, và nhờ như thế đó thì chúng ta thống lý đại chúng và nhất thiết vô ngại. Nói tóm lại đó, sống hạnh tăng thân là làm thế nào để chúng ta thể hiện được bốn đức hạnh: hạnh mầu nhiệm, hạnh chân chất, hạnh như lý và hạnh chính trực. Bốn cái tư cách này nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người rất dễ gần gũi, rất dễ tiếp xúc, rất dễ giải bài, rất dễ hòa giải, dẫn đến những cái giải pháp chung cho những bế tắc, cho những khó khăn, nếu có thể có giữa chúng ta với nhau. Và những người tại gia đó có thể sử dụng cái này và đem hạnh tăng thân về nhà. Có lẽ phát xuất từ những nội dung như vừa nêu mà Thiền sư Nhất Hạnh đã ám chỉ cho những cái tập thể tu tập dù tại gia hay xuất gia là tăng thân. Trước đây đó, Phật giáo truyền thống gọi là tăng đoàn, được thường sử dụng cho những người xuất gia với một tập thể gồm 4 thành viên trở lên đã thọ giới tỳ kheo một cách trọn vẹn. Và cái ứng dụng đó lại rất là quan trọng, bởi vì tạo ra một cái tăng đoàn không phải trở thành một cái viên ngọc quý cất giữ trên nhiều bảo tàng để chúng ta đến ngưỡng vọng tán dương mỗi khi có mặt, mà làm thế nào để mang cái chất liệu đó vào trong cuộc sống của mình, vì người tại gia cần những chất liệu này dữ lắm. Cho nên khi mà phát nguyện nương tựa vào tăng thân như là một viên ngọc quý đó, chúng ta phải nhớ 4 cái năng lực này và hãy sống với nó. Sống như thế là chúng ta trở thành tăng thân, chúng ta là một thành phần của tăng thân, và chúng ta là nhân chứng của tăng thân, chúng ta là cái thông điệp của tăng thân, chúng ta có thể làm cho quần chúng hiểu được đạo Phật thông qua các đức hạnh của mình. Nhân danh là Phật tử mà nếu mình không có thể hiện được 4 năng lực đó thì những cái sơ suất trong ứng xử, lời nói, việc làm sẽ làm cho người ta có thành kiến, có ác kiến, có mặc cả với đạo Phật. Do đó mỗi một Phật tử phải là một ánh đuốc, mỗi một con người Phật giáo phải là một tấm gương về 4 đức hạnh chân chánh này. Nếu trong tất cả xã hội mọi thành viên, mọi thành phần đều ứng xử với 4 tính cách như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là giá trị và sự an lạc nó có mặt nhiều lắm. Tôi xin kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ có thời gian để trao đổi, giang đáp.
Quý vị có thể điều những câu hỏi trực tiếp bằng 2 ngày để chiếc chế. Vừa nói xong có câu hỏi liền. Câu hỏi này đề cập đến vấn đề của cái chết. Tôi muốn biết chết rồi làm sao biết được rằng là chết có được siêu thoát hay là không siêu thoát? Mục đích của việc biết siêu thoát và không siêu thoát nó không giải quyết được vấn đề mà làm cho vấn đề trở nên rắm rối nhiều hơn. Trong dân gian Việt Nam nó có những quan điểm, chẳng hạn như là khi thấy một con bướm bướm bay về nhà sau lễ tống táng của một người thân thì thường cho rằng là người đó về thăm gia đình. Từ quan niệm đó, nó buồn, nỗi lo, nó sợ hãi đó, làm cho gia đình đó không hạnh phúc được. Tới chùa gặp được thầy hướng dẫn làm lễ cầu siêu thì tốt, gặp mấy ông thầy pháp thì cúng thôi tiền mất tật mang. Do đó chúng ta đừng bận tâm rằng là người thân của mình có được siêu hay là không siêu. Cứ hãy để mọi việc nó diễn ra một cách bình thường và tự nhiên. Có những dấu hiệu khi mà tất cả các thành viên cùng cảm nhận một cách tình cờ trong các thời điểm khác nhau thì chúng ta có thể đoán biết được rằng nó như là cái dấu hiệu mà Kinh Địa Tạng gọi là báo mộng. Và trong các báo mộng đó đều có một cái thông điệp rằng người quá cố cho chúng ta biết rằng họ chưa được thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ và đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta rất là nhiều. Thì trong tình huống đó mình mới làm lễ cầu siêu để giúp cho họ thoát ra khỏi cái bế tắc của họ phát phải. Còn nếu như không có những tình huống diễn ra như thế này thì chúng ta không nên bận tâm. Lúc 2 giờ rưỡi chiều chúng tôi có mặt tại chùa Linh Sơn Địa Kinh Sơn. Có một số Phật tử hỏi câu hỏi liên hệ đến những hình ảnh mà gia đình của cô là gồm cả hai mẹ con. Có cảm giác rằng là trong nhà hình như là có một người nào đó chưa được siêu, ẩn khuất tại đó. Có khi thì cô nghe cái tiếng đi cột cột ở trên là một đấy, sợ hãi, hoảng hốt. Lời mạnh đó làm cho cô mất hết sự bình an. Và có lúc đó thì đứa con gái của cô nghe cảm nhận được đó và nói với cô, có cảm nhận được hay không thì cô nói cô không cảm nhận. Khi thì người mẹ cảm nhận, khi thì người con cảm nhận. Thì trong tình huống đó mình không biết rằng là có một hương linh nào đang có mặt ở đây hay không đó, thì mình coi cái lai lịch của căn nhà đó. Nếu trước đây đó là sở hữu chủ của một người nào và người đó đã chết tại đó do vì tiếc nuối gia tài sự nghiệp mà cảnh siêu sinh mất quá không được diễn ra. Ở cạnh chùa Giác Ngộ có một gia đình mà người con trai út của gia đình này trở thành một người tu sĩ tu cùng chùa với chúng tôi. Và ngôi nhà đó gồm có 3 lầu thì cái cha và mẹ của chú tiểu này đó đã dành lầu 3 cho mấy thầy ở chùa Giác Ngộ. Bởi vì sau năm 75 cho đến ít nhất là năm 89 đó, thì mỗi buổi tối đó các vị tu sĩ vẫn không được phép ngủ ở chùa. Từ 8 giờ rưỡi tối trở đi là phải rời khỏi chùa, bằng không thì bị trục trặc về tu viện tạm trú và tạm giác. Thì cái ngôi nhà này nó chỉ có một cái nhà vệ sinh duy nhất ở lầu 1 á, ở tầng trệt. Tất cả các thầy mà tối mà giả sử có bị tà tháo rượt thì có phải mà đi xuống dưới chưa đi xong mà nhiều khi cũng mệt lắm, đi chưa tới là đã mệt rồi đấy. Mà khi đi thì thấy có một cái ông Mỹ đứng lù lù ở ngay cái cầu thang á, nhưng mà cũng không ai nói với ai chuyện đó hết trơn á. Mười mấy thầy ngủ, mấy chú sơ di thì ngủ trên sân thượng, các thầy lớn thì ngủ ở dưới lầu 3. Rồi dĩ nhiên là ai cũng đã ít nhất một lần đi xuống bên dưới để đi vào buổi tối thì cũng thấy ông Mỹ đó tương tự. Và hôm nọ đến ngày giỗ của chồng của cô Phật tử này, tức là ông chồng mất đi, làm lễ giỗ thì mấy thầy bắt đầu trở về dự đông đủ lắm. Lúc này thì mấy thầy được ngủ ở chùa rồi. Rồi bà vợ mới nói là mấy thầy sao tôi thấy có ông Mỹ nào ông đứng ở cầu thang tối nào tôi cũng gặp, không biết là tôi có bị ảo giác không. Thì lúc đó đó mấy thầy mới nghe nó, ủa mấy năm trước tôi cũng gặp ông đó, ai cũng nói tôi cũng gặp ông đó, và mô tả hình thù bóng dáng là thấy na ná giống như nhau. Thì trong tình huống này mình biết là chưa được siêu. Do đó là mấy thầy đã đề nghị cô nên đi tìm hiểu những người sống lâu nhất ở tại cái khu vực này. Thì họ nói rằng là cái căn nhà này trước năm 75 là của một ông Mỹ, và ông Mỹ đó bị ám sát chết sau khi mới mua nhà được có mấy hôm thôi. Rồi một tên cướp phờ giết ông chết đi, có lẽ tiếc nuối và hận thù vì vậy nên là ông không có thoát ra khỏi căn nhà này. Bây giờ các thầy chủ giác ngộ đã thành tập làm lễ cầu siêu, mặc dù mấy thầy đâu biết tiếng Anh, đọc bằng chữ Hán Việt thôi, ông làm sao biết tiếng Việt. Nhưng mà cái sự gia tâm trì chú thành tâm và truyền một cái thông điệp thông qua sự rung cảm của tâm thức như một tầng sóng âm, mong cho hương linh đó hãy buông cái hận thù của cái chết mất bất kỳ tử trên một cái gia tài mà tính cách sở hữu chủ của mình đã chưa được thực hiện bao lâu, và hãy rời bỏ căn nhà. Dĩ nhiên ông này có thể là đạo Tin Lành hay là Thiên Chúa Giáo. Thì khi mà làm lễ cầu siêu đó thì mấy thầy không có mong ông muốn sanh Tây Phương làm gì, ông đâu có tin có Tây Phương đâu mà yêu cầu ông làm bị báo. Cái quán niệm mà yêu cầu ông đã hướng tâm về thiên đàng, phải về bên Chúa, đó là nơi hạnh phúc lâu dài và bền bỉ. Còn cái nhà này không phải là cái thiên quốc của ông đâu. Tập trung như vậy cầu siêu thì sau đó đó không còn thấy ông về vậy nữa. Do đó đó, để xác biết được rằng là người thân của mình chết có được siêu thoát hay không đó, thì điều tiên quyết đó chúng ta xác định rằng là nó là một sự kiện diễn ra một cách tình cờ và nhiều người cảm nhận như vậy, thì mình mới biết đây là một sự kiện có thật chứ không phải là một cái điều thương quá. Rồi cái tình thương đó, tình nhớ như đó đó, nó được thể hiện qua giấc mơ. Nó có một cái mẹ Phật nhỏ để chúng ta đông đo tính điểm rằng cái đó là giấc mơ hay là một sự kiện báo mộng theo kinh Địa Tạng nó. Khi mà mình thấy người thân mình trở về và hình ảnh đó xuất hiện ngoài có thể làm cho mình khủng hoảng sợ hãi chân chân, thì tối đêm đó đó mình nói là ví dụ vợ đối với hương linh là người chồng, anh hãy về đây với em tối đêm nay. Mà nếu tối hôm đó quý vị thấy thì chuyện nó bình thường không sao hết, ngày hôm sau một lần nữa thắp ba nén hương hướng nước gì ảnh, anh ơi xin đừng về nhà này, em muốn em ở một mình thôi, anh đừng về nhà. Cứ lặp đi lặp lại điều đó rồi lên giường ngủ để cho giấc ngủ nó được thiêm thiếp khi nào không hay. Mà nếu trong suốt cái giấc ngủ đêm đó mà mình không thấy người đó về, như là những cách thức của những đêm hôm trước á, thì mình biết rằng đó là giấc mộng thôi. Tại sao chúng ta có thể cam đoan như vậy là bởi vì từ các hương linh trở về báo với chúng ta, báo cho người thân nhất, người thương nhất, người có quan hệ mật thiết nhất. Và khi mà họ về như vậy là họ đang có cái nhu cầu cần sự giúp đỡ. Mà khi người có nhu cầu giúp đỡ rồi chúng ta có hắt hủi họ, họ mà không đi đâu, họ biết rằng là chúng ta có thể giúp được họ. Và bây giờ hương linh này hiểu được cái tâm trạng của mình, hiểu được cái dòng cảm xúc của mình, mình không hiểu được họ, họ hiểu được mình. Chứ mình giả vờ như thế mà mình không thấy trong giấc mộng, tức là cái đó là cái ảo giác. Cái tình thương nó tụ lại để thỏa mãn một cách thức gián tiếp hay là trực tiếp nào đó. Còn nói như thế rồi mà họ không về, nghĩ rằng người đó chưa siêu. Cho nên hãy để cho cái tình huống đó nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Mười mấy năm trở lại đây thì hiện tượng ngoại cảm đã trở nên rầm rộ ở Việt Nam, và nhất là hai năm trở lại đây hiện tượng đó đã được quan tâm hơn bao giờ hết. Nhiều Phật tử khi tham dự cái khóa tu và nghe được cái buổi thuyết trình của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong Ánh Sáng Phật Pháp kỳ năm vào tháng 3/4/2007 vừa qua, thì hàng loạt những câu hỏi đã điện thoại về chùa Giác Ngộ, về chùa Hồng Pháp, để nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng xem coi người thân của mình được siêu thoát hay chưa. Nhà ngoại cảm đâu làm việc đó, là người đó cũng không có giá trị gì, chỉ là người ta sợ khủng hoảng, bế tắc, bất an, khổ đau. công việc của nhà ngoại cảm là làm thế nào để mà tạo ra cái cơ hội hội ngộ giữa kẻ mất và người còn sống thông qua việc xác nhận hài cốt bị mất tích do chiến tranh, do loạn lạc, do mất tích, do tai nạn, và mình không có bất kỳ một phương tiện nào để tìm phanh phui ra. Và giả sử có nhìn thấy tro cốt, xương cốt, mình không biết rằng có phải là xương cốt của người thân của mình hay không, thì nhà ngoại cảm thông qua những cuộc đối thoại với thí quan giúp cho chúng ta xác định được điều đó. Do đó chúng tôi xin đề nghị là chúng ta đừng nên bận tâm về được siêu thoát hay là không được siêu thoát, chừng nào nó có những vấn đề đó thì chúng ta hãy làm. Còn ai mà muốn ăn chắc mặt bền thì cứ làm lấy một xíu đó. Bởi vì người cứ nghĩ rằng là thà dư thừa còn hơn thiếu, thì chính từ những cái nỗi niềm an ủi thà dư thừa hơn thiếu nên niềm tin mê tín đó, nó cứ hỏi nó xen lẫn nhạt, nó có mặt len lỏi ở chỗ này hay là chỗ khác ở trong nhận thức của chúng ta. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy, con xin có một xem cái chuyện nói về sư cô bên Phật thì có cứ nhận thấy là bên công giáo họ có một cái dòng là dòng trên nhất, thì cái dòng đó họ có những người đi tu, những người đi tu đó thì họ có những cái nghề chuyên môn riêng, những nghề người chuyên môn về giáo dục, về y tế, về kỹ thuật, thì những người đó vừa đi tu mà vừa làm được những cái công việc mà giúp cho đời khác nữa, thì có thể là trong tập giáo mình nếu mà mình mà không cho những người mà đi tu trước khi đã là những người chuyên môn mà lại mình những người để giúp đời, có thể đó cũng rất là một tí khi nào chưa xuất khỏi thì họ đã phát trên thế giới. Hồi trước đó Việt Nam mình cũng có rất nhiều người và giúp Việt Nam mình rất nhiều.
Quan điểm mà vị cư sĩ vừa nêu rất hay. Ở trong đạo Phật Đại Thừa thì có ngũ minh, tức là năm lãnh vực, năm ngành nghề mà người xuất gia có thể sử dụng như là một công cụ và phương tiện để truyền bá Phật pháp. Ngũ minh của thời đại ngày xưa đó, nó là thích ứng như là phong tục tập quán văn hóa của ngày xưa. Ví dụ như thanh minh, nó đòi hỏi đến cái năng lực biết nhiều ngôn ngữ, nhiều ngoại ngữ. Mà người xuất gia mà nếu biết được như thế thì hoàn pháp rất là hấp dẫn. Các nhà sư Tây Tạng truyền bá Phật pháp cho đến tiếng Anh là bởi vì các vị đó biết được tiếng Anh. Thiền sư Nhất Hạnh được cả thế giới biết đến và được lệ lạc từ những sự hướng dẫn pháp hội của thầy đó là bởi vì thầy nói được tiếng Pháp và tiếng Anh. Cho nên ứng dụng những cái năng lực, những sở trường trong từng lĩnh vực ngành nghề của xã hội trước khi mình đi tu mà có đó, và biến nó trở thành một công cụ để phục vụ cho Phật học đó, thì nó lệ lạc chưa cùng. Còn xem nó như một cú cánh đó, thì nó trở thành sai lầm. 3 năm trước đó, khi đi xe với anh Thế, thì anh Thế có đưa ra ngũ minh thời đại mới. Và ngũ minh này thấy cũng hấp dẫn lắm. Nó có phần điệu, có câu cú, có thi kệ, nhất dung chỉ. Thì ông thầy em phải biết về võ công, phải biết là thai chi nè, phải biết này biết nọ để hướng dẫn cho người ta có thể giải quyết những cái vấn đề định đặt liên hệ đến thiếu vận động, ngồi nhiều, làm nhiều ở xứ Hoa Kỳ này. Cho nên nhà sư mà biết nhất dung chỉ đó là đạo cũng khá thành công. Người ta đến rồi sau đó mình có hướng dẫn thiền, thể hiện thiền ở trong các cái ngành nào võ thuật đó, hoặc là nếu là hành giả trình độ đó thì thể hiện chánh niệm, nhất tâm bất loạn trong bất niệm Phật gắn liền với sự thực tập. Nhị thiên đường là phải biết về thuốc thang, và khi mà Phật tử bệnh hoạn mình tới thăm viếng chia sẻ pháp thoại hướng dẫn, nó chịu chiều lắm á. các nhà sư Thái Lan hiện nay làm rất nhiều. Cứ đến ngày rằm, ngày mùng 1 đó, thì các nhà sư đến các bệnh viện để làm công việc nhị thiên đường, dẫn ngàn sức khỏe, chia sẻ những cái phẩm vật mà mình nhận được từ cái bác của quần chúng cúng giúp lại. Và từ năm 2003 chúng tôi thấy là có một nhà sư chúng tôi quên tên là Tá Bảo tặng các bao cao su cho dùng thôn quê Thái Lan, và ông vận động quần chúng cúng dường cái đó cho ông đi tặng cho thiên hạ, bởi vì Thái Lan đang là một gia bị khủng hoảng với cái này. Biết bao nhiêu là giới trẻ của Thái Lan do bị thiếu kiến thức mà đã trở thành nạn nhân và dẫn đến những cái chứng bệnh chết người và trở thành như một nỗi đau, vì Thái Lan là một quốc gia của Phật giáo. Cho nên vị sư này đã đi thăm viếng các cái trung tâm như vậy, như là một người mang tình thương đến, mang niềm hy vọng đến, mang sự tái sanh cho những người ở giai đoạn cuối đó. Tức là đó là biết vận dụng được nghĩa thiên đường. Thứ ba là tam tông miếu. Thì nhà sư mà biết bấm tới bấm lui bấm xuôi bấm ngược, thay vì nói về phong thủy theo cái kiểu mà tuyệt đối hóa, cực đoan hóa, cường điệu hóa, rằng nó giải quyết được vận mệnh, hạnh phúc, thành công, thất bại này nọ đó, thì các nhà sư phong thủy của chúng ta sẽ có thể nói về nhân quả, nói về những cái ứng dụng của duyên khởi, nói về duy luật của vô thường vô ngã và những thứ này, để đáp ứng cho những người mê những thứ này. Là biết về tam tông miếu cũng khám đó, chùa nào mà có tam tông miếu Phật tử đi đông lắm. Khi còn ở tại Ấn Độ đó, thì các vị sư bạn người Thái Lan mỗi khi có các Phật tử mới sang du học tới, họ dẫn đến thăm chúng tôi. Và người Thái Lan rất là kính sùng Tam Bảo, cho nên khi mua được chiếc xe Honda hay phương tiện chuyên chở vào đó, thì họ đến nhờ nhà sư Việt Nam cầu nguyện cho linh. Sư Quỳnh Quốc lúc nào cũng linh hơn sư bản địa. Chúng tôi mới nói nửa đùa nửa thật, trong cuộc đời của tôi chưa từng nổ được cái gì mà thành công ở cái lần đầu tiên, ít nhất là lần thứ tư, lần thứ năm tôi còn không có may mắn, với lần sau rồi tạo ra sự may mắn cho các anh các chị đây. Họ liếc trợn mắt lên, trốn luôn nhà sư Việt Nam, mốt giúp gặp nữa. Năm sau cũng có các sinh viên mới đến, thì chúng tôi cũng được thỉnh mời, rồi họ cũng nhờ mình cầu nguyện. Lúc này của mình tới mình cầu nguyện, thôi Phật gia hộ tin tôi đi, mọi thứ được bình an. Thì năm đó họ thi tuyển sinh vào trường đậu đỗ đạt cao, họ lại chúc mừng, cảm ơn thầy, thầy đã ban ơn phước cho chúng tôi. Cái niềm tin mà, cho nên mình vận dụng tam tông miếu rồi lúc nào đã cũng dễ lắm mà, nếu mình biết hướng dẫn họ về nhân quả. Chùa Giác Ngộ đến ngày mùng 8 tháng Giêng và rằm tháng Giêng âm lịch á, số lượng người về chùa đông lắm, mặc dù chùa nhỏ, vì ở chùa đó có thờ đến 5.000 lò cốt của bác Tát. Cái chùa nhỏ 600 mét thôi mà đến 5.000 lò cốt, tức là chúng tôi sống chung với 6.000 hương linh, 5.000 hương linh. Thì họ ghi tên cầu siêu, cầu an nhiều lắm. Thì năm 2002 khi mới về Việt Nam từ Ấn Độ đó, chúng tôi ghi cái bản là không cúng sao hội tại đây, sang năm dân tâm nếu thèm. Rồi rút kinh nghiệm không ghi nữa, thì người ta đến đó, thì cái nó khoảng 30 cái sổ, mỗi cái sổ 100 trang, mà mỗi hàng thì phải 22-23 người. Và trong đó chúng tôi giải đề tài là nhương tinh giải hạn vô, nó còn làm phỉ bán sao không vậy mà ta nghe ào ào. Cho nên mình vấn đề ở chỗ là mình sử dụng nó như thế nào. Gần đây thì thiền sư Nhất Hạnh có một cái môn bói kiều hấp dẫn lắm. Lần 2005 và 2007 chúng tôi có cơ hội theo phụ giúp phái đoàn của sư ông tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đến những cái ngày đầu Tết á, như lịch âm lịch á, thì có bói kiều cho bá tánh và chúng tôi có tham dự. Thì sư đã chọn ra các cái câu ứng với nhân quả, pháp môn, hành trì, quan điểm, tư tưởng, học thức Phật giáo nằm ở trong chữ kiều đó, và trích khoảng chừng 2 câu được bác hay không, chia ra thành nhiều quẻ khác nhau, và yêu cầu đó là người ta hãy bốc thăm, chứ bốc thăm phải thành tâm giá lại đâu ạ. cái quy luật của bói toán là dựa trên cái cơ chế hoạt động của ta và hệ quy chiếu của ta. Cho nên khi mà mình thành tâm thì nó sẽ có một cái sự ứng với cái hệ quy chiếu này, và người ta bóc ra những cái con thâm. Rồi vấn đề quan trọng không phải là nằm ở chỗ giải theo mới tính gì đó, mà thiền sư yêu cầu các vị hòa thượng, các sư bà chia sẻ và lý giải những cái vấn đề được cái người rút cái thâm này nêu ra. Thì họ phải nói cái tâm trạng của họ, hay là họ thích cái gì, họ quỳ cái gì. Cái lá thâm nó phần lớn ứng hết vừa rồi, hai người đó mới vừa rồi đó, nhiều cái thâm ứng lắm. Thì có một cái thâm đó do một Phật tử rất là tâm đắc với sư ông ra rút một lá thâm. Mà trước khi rút đó, ông nói như thế này là: nguyện cầu cho pháp môn làm mai được phổ biến khắp thế giới, phổ biến khắp Việt Nam, để ai cũng biết, để được đọc, để hành trì, để được lại lạc và được ăn vui. Nói xong gõ pan lại ba lại thì rút ra cái thâm, cười rằng: tri kỷ trước sau mấy người thì sư nhất hạnh chỉ cho tôi chia sẻ. Chứ tôi mới nói rằng là trong lá thâm này đó, cho nên thấy rất là rõ cái pháp môn này là pháp môn pháp dẫn, nhưng mà trước và sau, tức là thế hệ trước sư ông, thế hệ sau sư ông, ngồi ở phía trước, ngồi phía sau, bên trái bên phải, phương vị hay là cái thời điểm, cũng có mấy người cảm thông được cái pháp môn này. Và đứng trước tình huống như thế, dầu cho mình nhiệt tình gieo trồng hạt giống là mai lần thứ nhất, năm 2005 lần thứ hai, năm 2007 lần thứ ba, có thể 2008 hay là lần thứ 10 năm 2010 trở đi, phải không? Thì cũng có, chỉ có một số thiểu số thôi chấp nhận được cái đạo. Nhưng mà chúng ta có thể tự an ủi rằng là cái giá trị sâu sắc đó, nó giống như là đi lên núi mà ngày càng cao thì ngày càng ít người. Cái quan trọng mà thi hào quyển du muốn đề nghị chúng ta trong tình huống này đó, cười ra là vui, đừng có buồn. Mình truyền bá bằng cái thao thức, bằng cái quy dạng, bằng tấm lòng. Mà nếu như cuộc đời không tiếp nhận bạn vì ta không hiểu được, không có tri kỷ được, thì hãy cười về. Đó là giải pháp buông xả trong Phật giáo, hỷ và xả. Cái đó nó sẽ làm chúng ta đi làm phận sự của mình như là một người gieo giống. Và hạt giống đó nó lớn được hay không, đó là lệ thuộc vào sự chăm sóc của những người mà hạt giống này được gieo ở trên mặt đất của họ. Cho nên nó lệ thuộc rất nhiều yếu tố. Cho đó mình biết về tam tâm miếu, và dành dùng tam tâm miếu là đạo hấp dẫn vô cùng. Trong tương lai chắc là chúng tôi cũng bắt chước cái đó. Mà mình không muốn chiều, mình bói văn học Việt Nam rất rất nhiều khác ra, có thể ra 108 quẻ. Mỗi khi mình thay đổi cái này cái nọ, lý giải Phật pháp vào trong đó, thì ai dám nói đó là mê tín đâu, phải không ạ? Cái tứ được cái lẽ quý vị nghe giùm mình, tứ đổ thường. Nghe tứ đổ thường không nghĩa là bài bạc ăn chơi đàn điếm đâu, lâu lâu chuồng phải tổ chức gây công cha gây quỷ, gây quỷ để có cơ hội cho Phật tử nhiều ruộng phước làm từ thiện. Và nhiều người kêu được mời gọi sợ lắm, mà tôi nhận vé thôi nha, tôi bữa đó tôi có mặt, tôi bận, mà thực tế sợ, mình tới không sợ móc túi được. Nhưng người đó mình móc ra không phải móc đi, mình móc ra là mình gieo chồng bỏ vào cái tài khoản công đức, không mất. Có nhiều người cứ có cái quan niệm rằng là sẽ bị mất. Đó, sắp tới mà nếu có gây quỷ sẽ cái chùa này nhắm móc nhiều nhiệm chút xíu. Ở một số chùa ở Úc đó, còn tổ chức sổ lô tô, trong công gia quỹ có lô tô, và có nơi tổ chức vấn đề nữa, không sao, miễn nó nghiêm túc đàng hoàng, ông thầy sẽ trở thành như là một nhân chứng để cho ta chơi. Vì có nhiều người không có credit theo cái cách thức hệ thống luật pháp sau đó, nên là họ không đủ tư cách để vay mượn tiền ở trong ngân hàng, và do đó họ tôn gấp lại với nhau và chụp hình là bằng chứng đàng hoàng để mốt ngoài quỵt ai được. Chứ hốt hụi xong rồi trốn mất tiêu, cái là thiên hạ khổ, ông thầy ông khổ trước đi. Mà làm như vậy mà ta lại giúp đỡ lẫn nhau được. Vấn đề chỗ là mình sử dụng một cái đất như thế nào ta. Thế năm là củ dị hương. Đúng như nãy chúng ta vẫn thưởng thức được củ dị hương. Nếu mà vào chùa sáng trưa chiều mà có ba cử củ dị hương thì có lẽ là không ai muốn về chơi. làm sao dẫn thêm con thêm cháu. Chứ tôi nghe anh Thế nói mà thấy rất là hay, cũng tính khi nào rảnh rảnh rõ sổ rồi giảng đề tài ngũ minh sẽ đẩy mất. Trở lại vấn đề mà câu hỏi đặt ra là khi một người trước khi tu có những sở trường, chẳng hạn như sư cô Kim Thuận với tư cách là một nhà nghệ nhân, thì khi sư chủ trì chia sẻ đó, sư thì không có ý định và cũng không có ám chỉ ở trong sự chia sẻ đó rằng là cái ngày đó không được ra tiếp tục, thì nó không có. Và sư cô thì sư chỉ nói đến cái khó khăn đó, cái khó khăn là một nhà nghệ sĩ thì có tính cách là tâm hồn nghệ sĩ, và sử dụng cái lãnh vực ngành nghề như một công cụ đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái tính cách nghệ sĩ. Chúng ta là nhà sư và hoằng pháp thông qua nghệ thuật. Ngày nay đó, cái công việc làm pháp như vậy nó rất là quan trọng. Chúng tôi không phải là một nhà chụp hình, nhưng mà tỉnh thoảng không chụp hình. Chụp hình chú tiểu đó, quý vị chắc biết là chú tiểu. Phải tạo ra các chú tiểu giả hấp dẫn hơn chú tiểu thiệt thì người ta mới thích, người ta treo lên tường. Quý vị nên nhớ là cái thiệt lúc nào nó cũng không hấp dẫn bằng cái giả. Và trong chùa đó, nhiều nơi đó trưng các loại hoa đẹp lắm, Phật tử lại rờ rờ, thầy cái đồ giả thầy. Tôi thiệt tôi thật sự là đồ giả, mà cái đồ giả tôi tưởng đồ thiệt. Chú tiểu thì sao không, hồi ngồi tướng thú này, tôi chỉ giỡn không. Mà đại đa số ở trong đó là con thi chú cháu, bởi vì ghen ngạc như vô cùng. Thì xin các Phật tử cho con em của mình chụp hình chú tiểu để làm lực chú tiểu tam giáo. Hỏi sao vậy? Sợ mất đi tu thầy ơi. Còn những người thi chú cháu nhưng mà nói tên lực chú tiểu họ thích lắm, mà nói đây là mô hình mới đó, cái mốt mô hình mới hấp dẫn lắm, đẹp lắm, tôi nghe thấy là lạ, ok làm liền. Vậy đó, đó nếu mình biết tận dụng thì các cái loại hình nghệ thuật nó sẽ trở thành một công cụ để mình gửi gắm cái thông điệp Phật giáo, trong đó có những lời thơ, và thơ này nó minh họa dựa trên cái hình thù các chú tiểu đó, nó làm cho người ta có cảm giác thấy cái lạ lạ ngộ ngộ tiếp tiếp, và nhờ cái lạ lạ ngộ ngộ tiếp tiếp mà người ta thờ đó. Là thờ nó tức là đưa văn hóa Phật giáo vào trong cuộc đời. Tức là quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, đó là mấy ông công an ở Việt Nam đó lại xin cái lịch trước ở đây nhiều, xin nhiều lắm, xin làm quà. Họ có thể không thích Phật giáo nhưng mà thấy cái hình này nó mang cái cách là nghệ thuật, theo một hình thức nào đó có thư pháp lên, họ đem về rồi họ đi truyền bá dùm cho mình, gửi tặng cho những người thân, làm đạo bằng cách đó cũng khá, cũng khá lắm. Ngoài ra thì dĩ nhiên mình cũng có những giá trị kinh tế đi kèm theo, giờ không muốn nó cũng phải có thôi. Rồi làm các băng nhạc Phật giáo, rồi các nhà sư mà đi lên ca đó, quý vị biết là người ta vỗ tay hoan hô nhiều hơn là nghệ sĩ ca sĩ chuyên nghiệp, đó là sự thật á. Ngày 29 tháng 7 hay là bây giờ rồi, tại hội trường Santa Ana có một tiệc chay gây quỹ, thì bữa đó rất là có nghệ sĩ Chí Tâm ca, giọng ca ngọt ngào như cách đây mấy mươi năm, người ta cũng vỗ tay. Mà đến khi mấy sư cô lên ca ba câu giọng cổ, dĩ nhiên không hấp dẫn bằng mà ta vỗ tay cấp ba, là đến một vị thượng tọa lên ca một câu giọng cổ ta vỗ tay nhiều hơn nữa. Vậy đó, nó cũng là một cách thức làm đạo. Và bây giờ ở hải ngoại đó, mà nếu mà tu sĩ mà biết các phương tiện này ca những bài ca Phật pháp đó, thì có lẽ là người ta thích lắm á. Dĩ nhiên giữa cái nhân cách của một nhà sư và nhân cách của một nghệ sĩ nó khác nhau, vì nghệ sĩ là sống với những tràng vỗ tay, sống với những cái ánh đèn mờ, sống với những cái ca ngợi, những cái khen tặng, những cái giá trị thẩm mỹ, những cái cảm nhận, những cái đồng cảm trong sự hưởng thụ và cảm nhận nghệ thuật. Cho nên nếu mà không khéo đó thì cái này nó có thể làm cho nó tăng trưởng những cái mà nó có thể trở ngại. Do đó biến cái nhân cách của một nghệ sĩ trở thành một cái công cụ để phục vụ cho tu sĩ đó thì nó rất là tốt, là một phương tiện rất là hữu hiệu. Và trong giới tu sĩ đó, ai có được những năng lực đó thì sẽ rất là thành công. Các vị mà lĩnh tụ tôn giáo của Ấn Độ giáo thời Đức Phật đó, không có khả năng làm thơ. Trong khi đó Đức Phật là một đại thi hạ, ở trong tiếng Pali và Sanskrit đó, dân Phạm nó khó khăn lắm. Mà làm thơ bằng Pali và Sanskrit là một đại gia giỏi. Và Đức Phật thơ tuôn trào phát tạng. Rồi các đệ tử của Ngài khi học theo Ngài tâm thảnh thơ giải thoát rồi cũng ra thơ rất là nhiều thơ, rất là chiều sâu, có ý tưởng hướng dẫn cuộc đời nhiều thứ lắm. Cho nên nó không có bất cứ một tội lỗi gì khi mà cho sử dụng các cái ngành nghề xã hội như là một công cụ để phục vụ cho Phật học. Còn biết Phật học là một công cụ phục vụ cho đó thì chúng ta đi lệch hướng mà. Do đó trong Phật giáo đó cũng cần rất nhiều nghệ sĩ tài hoa như là sư cô Viên Thuận càng lắm. Trong thời gian đầu đó thì cần phải lên núi. Thời gian lên núi là thời gian độc cư để huấn luyện mà. Lúc đó thì mình rũ bỏ cái nghề nghiệp của mình để mình gieo trồng những cái hạt giống tâm linh mới. Rồi sau thời gian mà cái chất lượng tâm linh mới này nó đầy đủ rồi, mà không sợ việc là biến các cái ngành nghề mà mình có như một công cụ đó để phục vụ cho Phật học, thì lúc đó xuống núi thì mình có thể lấy nó để làm các Phật sự. Còn nếu bắt đầu xuất gia mà không đủ thời gian để dành cho việc tu tập để mình gột rửa những cái thói quen khi còn là tại gia, thì lúc đó cái việc sử dụng nó như một công cụ có thể bị trở ngại. Hoặc là mình sẽ, nếu không trở ngại thì mình cũng có thời gian để đầu tư tâm linh của mình. Cho nên thời gian bắt đầu đi tu là thời gian lên núi. Nhưng mà không có lên núi là không xuống núi. Nếu mà tu lên núi luôn ở nhà tại gia tu ngon hơn. Đi tu là để dấn thân, đi tu để phục vụ. Thời gian ẩn tu có thể nó đã đủ, sau đó thì phải xuống núi thôi. Xuống núi thì mình mới sử dụng cái đó để phục vụ thì nó rất là hay. Thì chúng tôi tin chắc rằng là với cái tài hoa như vậy, rồi với những cái thời gian năm tháng lên núi đó, thì cái việc xuống núi nó sẽ làm cho mình vững chãi hơn thôi. Chạm đi một cái gì đó không có nghĩa là đánh mất cái đó, mà là để cho giá trị đó có chiều sâu hơn, nó có được những cái chất liệu nhẹ nhàng thư thái hơn. Với cái năng lực tu tập, chúng tôi tin chắc rằng là cái chất liệu và cái chiều sâu trong cái chất liệu này nó sẽ đặc biệt hơn là khi còn là một người tại gia. Đó là điều mà chúng ta phải tin. Xin đi câu hỏi khác.
Con tính là để trúng số rồi con làm việc thiện thì thì con thấy nó không có kết quả là lợi lạc gì. Thì từ 3 năm nay con để dành thì con cũng được tích lũy ra để mà con tận dụng cho công việc thiện nguyện đó được. Đó là riêng là về bản thân con xin cảm ơn thầy. Dạ, mô Phật.
Cái vấn đề người ngày tốt ngày xấu ấy, thì qua đời Phật giáo cho rằng là ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng lạc, miễn là tâm, hành động, cách thức thể hiện là tốt và lạc. Cái cấu trúc nhân quả đó nó là chuẩn xác rất là nhiều. Chùa Giác Ngộ của chúng tôi thì cứ trung bình là mỗi tuần lễ như vậy là có từ 7 cho đến là 10 cái đám tang. Chúng tôi phải luân phiên nhau để mà đi. Vì cái ngôi chùa đó nó nằm ngay cái trung tâm của quận 10 và quận 5. Nhất là tháng 7 âm lịch sắp tới này đó, thì cái số lượng người tử vong nó lại nhiều hơn những cái tháng bình thường. Dân gian thường nói là cái tháng 7 là tháng cô hồn, tức là họ về đòi mạng, thế người khác già. Thực ra đó, về phương diện y học thì cái tháng 7 mưa dầm, khí hậu thay đổi đó. Người lớn tuổi dễ mất, tại vì cái bệnh nó được tăng trưởng ở trong khí hậu khó khăn thay đổi. Thì khi mà các gia chủ đến nhờ chúng tôi coi ngày đó, chúng tôi cũng phải dở cuốn sổ ra, sợ chi hắn là hoàng chánh tông đó, chứ không phải là đồ giỡn, cũng phải bấm đàng hoàng cho họ thấy. Thì khi mà coi đó, chúng tôi cứ quy định với mỗi một đám tang như vậy để 2 ngày, sáng ngày hôm sau hoặc là chiều ngày hôm sau đi chung là vừa. 2 ngày là khoảng thời gian vừa phải thôi, để lâu quá đó thì người thân quý thuộc quỳ riết mà nó muốn rụng cái đầu gối luôn. Lo xong đám tang vừa thân rồi đến lúc mình bệnh, để ngắn quá đó thì những người ở xa không về kịp, thì sự tiếc nuối ở trong đưa tiễn người quá cố có thể gặp trở ngại trong tiến trình tới sanh. Cho nên nó 2 ngày 2 đêm là vừa, hoặc là buổi sáng hoặc là buổi chiều. Buổi sáng thì 7:30, buổi chiều là 2:30. Mà các gia chủ đến nhờ chúng tôi coi là không biết chuyện đó, chỉ có chúng tôi biết thôi. Lý do là sao 7:30 sáng và 2:30 chiều. Ở chùa đó buổi sáng thì ăn cơm vào lúc 6:30, ăn cơm xong để mấy thầy tiêu bao tử chút xíu thì tụng kinh mà ám hơi vậy, em biết không ăn thì hay chết. Hương linh chưa biết là được siêu thoát hay không mà mấy ông thầy chết trước, cho nên là phải để cho cái sinh hoạt ăn uống nó trở thành bình thường, sau đó đi làm lễ cầu siêu. Nhưng mà các gia chủ hỏi thì chúng tôi đều giải thích, nếu họ hiểu được nhân quả thì mình nói cái ngày giờ không quan trọng, mà quan trọng là nó thuận cho tất cả mọi người để người ta có thể đi tiễn đưa và cùng hội niệm. Còn nếu mà họ chưa có quen về nhân quả như thế, họ sợ hãi quá thì chỉ nói đơn giản đây là cái ngày tốt lắm, cứ tin đi, tới chùa là hai an tăng để cái nó lo cho mấy thầy lo, còn quý vị hãy lo hiếu thảo, hãy lo tan chế thôi, thì pháp Phật nhiệm màu phải tin gì đó. Không tin đó thì không được đâu, thì người ta phải tin theo mình chứ, ông thầy hướng dẫn sao ta theo vậy à. Mà bao nhiêu năm qua, kể từ năm 1992 khi tôi làm chủ trì tới bây giờ đó, đâu có ai tới cầm nem nói là chúng ta chết thêm người nữa đâu có. Tao tới tạ lễ thì có, nhờ thầy làm cái cầu siêu giờ là nó khấm khá quá. Quan niệm là như vậy. Thế giới của phương Tây là không tin vào năm tháng ngày giờ như là thế giới của người Trung Quốc, chiếm 1/5 dân số thế giới. Ảnh hưởng theo nền nhân quả này gồm có Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và 1/1 của Tây Tạng. Nếu chúng ta làm tâm lo tính tiếng thì người phương Tây giàu hơn người châu Á thôi. Năm tháng ngày giờ tốt xấu là có thật đó, thì Trung Quốc phải là giàu nhất thế giới, những người Việt Nam phải là giàu nhất, phải không? Mà toàn là nghèo nằm ở châu Á, giàu nằm ở phương Tây. Giàu là do họ biết làm kinh tế thị trường, đầu tư khuyến mãi, mẫu mã, chất lượng, rồi thị hiếu tung ra thị trường vào thời điểm, rồi cạnh tranh, đủ yếu tố khác cho nên họ thành công. Còn dân châu Á thì làm chân lắm tay bùn từ sáng chiều tối mà làm những cái tiểu của công nghiệp, làm sao mà giàu được. Cho nên là họ giàu nhờ cái ngành công đầu tư. Còn người châu Á đó thì mê tín vào cái giàu, cho nên nghĩ rằng là nó liên hệ đến năm tháng ngày giờ, nên cuối cùng Phật ngàn. Mà có một điều lạ là những cái ông mà coi năm tháng ngày giờ đó là không có ông nào dạo trên. Nếu mà ngày giờ có thể giải quyết vấn đề thì họ phải là những người giàu đầu tiên, không ạ? 30 năm sau lại gặp cũng có nhà lụp sụp, họ sống ở cái ngày đó là sao khá nổi. Cho nên Đức Phật mới nêu ra trong kinh đó, người xuất gia là không làm những nghề này. Dĩ nhiên là ta đông miếu theo cái kiểu là thầy sư Nhất Hạnh, để mà đưa nhân quả, đưa Phật pháp, đưa giáo lý, đưa hành trì trong lý giải, trong ứng dụng thì rất là hay. Còn làm như một cái nghề mà tinh mó thế này thế kia đó, làm cho biết bao nhiêu người khổ đau vì sợ hãi. Nhiều ông cán bộ cao cấp đó, bình thường không tin tôn giáo gì, đến khi có một người thân mắc là đến chùa nhờ coi ngày coi giờ. Lý do là bởi vì sợ ảnh hưởng đến bản thân mình, vận mệnh mình, an ninh của mình, gia tài sự nghiệp của mình, vị trí sau của mình. Cho nên sợ hãi đó là cái nền tảng để cho cái niềm tin mê tín này tồn tại. Rồi có nhiều người nói giả sử tôi làm như thừa cũng đâu có sao đâu, không mắc mắt ở đây nè, mà làm thiếu là nguy hiểm. Do từ an ngủ như thế mà cái niềm tin mê tín không bỏ được, không mắc được. Do đó là chúng ta nên mạnh dạn cứ xem cái sự thuận lợi đó, để cho tất cả công việc nó được thành tựu thì chúng ta cứ làm. Còn mà mình lệ thuộc cái đó thì nó tạo thành những sự trói buộc, những cái ràng buộc. Cái gì cũng phải đông đo tính đến rồi riết không dám làm cái gì hết trơn á. Thay vì đầu tư, cơ hội nó đến, nói năm nay là năm sát chủ, đầu tư vô tán gia bại sản, chờ 3 năm sau mới đúng được cái ngày tốt, ngày phúc đức hay năm phúc đức, chờ được 3 năm đó cơ hội nó còn nữa đâu làm, cho nên nghèo luôn. Thì đó là người Phật tử thì chúng ta tin nhân quả là ăn chắc mặc bền. Còn tin theo năm tháng ngày giờ đó là những niềm tin diễn do không có cơ sở gì hết trơn. Cái ngày tâm nương đó, thường thường người ta sợ lắm, không dám ra đường vào ngày đó. Đó là cái ngày mà ba bà hoàng của ông vua trụ, ông vua, mấy cái ông vua hắc áo trong lịch sử Trung Quốc đó. Mấy bà đó mà có mặt ở đâu đó thì mấy ông vua phải lệnh giới nghiêm, giới nghiêm tại chỗ, tại vì đảm bảo được cái tính cách an ninh về sự hiện hữu và có mặt của các bà. Và sợ những tình trạng thích khách, cho nên đi mà những ngày đó là đi sớm về muộn thì bị áp bắt thôi. Và từ đó đó người ta dẫn ra cái quan điểm là cái ngày đó là ngày trục trặc, nên thế kia bây giờ nó có ba bà đó đâu mà sợ trục trặc. Thường các tu sĩ chúng tôi mà đi đâu đấy chọn ngày 80 mà đi, vì ngày đó đi sớm về sớm vì người ta sợ quá, không ai dám đi nhưng mình đi khỏe. Thế là nhờ thằng dở đó khô là vậy. Không phải tài bay gì mà nhiều người ta sợ quá, cho nên mình thắng thế từ cái niềm tin đó mà làm. Cho nên những người bị lệ thuộc như vậy đáng tội lắm, còn bị khủng hoảng sợ hãi. Mà để giúp cho những người mà cái niềm tin nó mạnh quá thì chúng ta cũng phải dỡ sổ ra và một cách là linh thiêng quyền nhiệm gì đó để chúng ta tin đạt, rồi sau đó từ từ hướng dẫn nhân quả sao. Chứ mình lệnh nhân quả liền họ khủng hoảng sợ chốn chùa luôn, không dám tới lần thứ hai, thì mình cũng đánh mất cơ hội để giúp họ. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị tới chùa thấy ở chùa này cũng có ông thầy, ông ngồi tính toán tiếp số nhiều quẻ làm việc này việc kia. Ở trong các ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại vẫn còn có sinh sống, bản chất sinh sống không có mê tín. Lý giải về nó là định trở thành chính tính hay mê tín thôi, rồi ứng dụng cái đó. Vấn đề dù là phải có giải, chứ còn mình coi như cái lá xong không, không ứng dụng gì hết trơn. Phải lý giải, và giải sẽ đưa ta về nhân quả, đưa ta về an lạc, đưa ta về thực tập, đưa ta về ứng dụng. Cho đó là cứu rất nhiều người, bởi vì nhờ cái niềm tin mê tín đó mà nhiều người được vui, được hạnh phúc, thôi cũng được, không sao. À, xin được gọi khác.
Hay là cái văn hóa Việt Nam của mình trong qua 30 năm năm, thì cái hôm nay con cũng gặp một bài nói về cái ảnh hưởng của Nho giáo ở trong cái xã hội của mình. Thì cái này cái thân từ đó hơn là cái Nho giáo nó thành công không tốt hay là tốt cho Việt Nam không?
bản chất của Nho giáo là một cái hình thái dấn thân xã hội, phương diện chính trị và xã hội qua công thức tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trong cái đạo Phật đó thì gồm có đến năm thừa, và nhân thừa đó thì tương đồng với Nho giáo về phương diện này. Các thừa còn lại đó nó có cái khuynh hướng đi chuyên sâu và chuyên ca về con đường tâm linh và chuyển hóa các tầng lớp tâm thức các nhà. Đối với người tại gia đó thì cái việc mà thực tập nhân thừa đủ rồi, cái nhu cầu về thanh nhân thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa không cần thiết lắm. Ở trong các chùa đó, vì cái thiện chí và nỗ lực nhiều quá, cho nên các vị thầy tu cũng muốn quần chúng Phật tử của mình đạt được những gì mình đạt, cho nên cùng thọ trì chung một nghi thức mà phần lớn mà nó là không cần thiết cho những người tại gia. Do vậy mà cái kiến thức căn bản của Phật pháp ở người tại gia nó lại không có vững, biết những cái gì cao siêu trên cái còn nền tảng là không có. Cho đó khi đối diện với những bế tắc khó khăn đó thì người ta không rút ra được từ Phật pháp để mà tháo gỡ những cái nỗi khổ đề ra này, từ đó nhiều người đã bỏ đạo. Ảnh hưởng của Nho giáo đối với đạo Phật là nhiều lắm. Và để tránh cái tình trạng ảnh hưởng nó dẫn đến một cái xung đột đối kháng đó, thì các tổ của Trung Quốc đã tạo ra cái phong trào Tam giáo đồng quyết, cho rằng Phật, lão và học nó có cùng cái nguồn của an vui hạnh phúc, để tránh cái sự mâu thuẫn về ý thức hệ chính trị xã hội ảnh hưởng đến tôn giáo. Vì đất nước Trung Hoa đó nó có hai cái ý thức hệ thay thế nhau đến lãnh đạo quốc gia này, hoặc là Nho giáo làm trọng tâm, hoặc là Phật giáo. Khi Nho giáo lên đến đỉnh cao thì các nhà Do thường phủ định, tấn công nhà Phật, tấn công Đức Phật. Mà khi đến tuổi về hưu, về nhà sống chiêm nghiệm lại trên cuộc đời đó, thì chính những ông Nho giáo kháng cự Đức Phật nhiều chừng nào trở thành thầy tu và trở thành các cư sĩ lõi lạc chúng ta, thành ra đó là một điều rất là lạ. Và chúng ta không tìm thấy những tình trạng tương tự từ những tu sĩ tấn công Nho giáo thế này thế kia, là bởi vì mình lý giải và vận dụng cái phần nhân thừa đó của đạo Phật, nó hoàn toàn nó tương đương ở nhiều cái thứ khác nhau so với cái trọng tâm của đạo này. Các ảnh hưởng tiêu cực của Nho giáo trên đạo Phật đó là cái chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa lễ nghi. Bởi vì Trung Hoa và Nho giáo đặt nặng về cái này rất là nhiều, kinh thi, kinh lễ, nó làm cho các cái cách thức hành trì chúng ta nó có thêm phần trang nghiêm về hình thức. Nhưng mà ngược lại đó, nếu mình không biết đó, thì cái phần này nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần mà liễu ngộ để mình ứng dụng một cách có hiệu quả hơn. Ví dụ như trong tán tụng đó, thì cái phần mà nghi thức lễ của người Trung Quốc nó mang tính cách rất là cung đình, cung đình nó phải trân trọng trang nghiêm, thì lúc đó các nghi thức tán tụng chúng ta cũng mang cái dữ liệu như vậy. Thay vì đọc cái bài lư hương xạ diệt pháp với bông hương sáu bảy câu như thế chỉ có khoảng chừng vài chục giây thôi, phải không? Là hết rồi. Quán tưởng theo để hành trì thì chúng ta có hấp dẫn vô cùng, mà người nghe hiểu gì hết á, tại vì chèn giữa với nó ư a mình đâu hiểu gì đâu. Nó vẫn làm cái không gian rất là trầm lặng, như là diệu âm, như là pháp âm, như là phạm âm, như là vi diệu âm. Nhưng mà hiểu để mà vận dụng quán tưởng cái đó không có. Cho nên khi mình kỹ thuật hóa cái nghi thức tụng niệm đó, thì cái giá trị mà hiểu để hành nó sẽ bị giảm đi. Và các cái kỹ năng, thể hiện kỹ năng ở trong đánh khánh, đánh chuông, đánh mỏ, đánh chiên, đánh trống, nó sẽ làm cho cái trọng tâm bị giảm. Do đó cái này nó cũng làm cho cái phần hành về chúng ta nó có một số cái trục trặc. Cái phong tục như là tống tán nó bị ảnh hưởng Nho giáo khá nhiều. Đạo Phật làm gì có chuyện mà cúng cơm, làm gì có chuyện nhập liệm, làm gì có chuyện hà huyên, làm gì có chuyện rước cửa mã, làm gì có chuyện thế này thế kia. Mà bây giờ trong lễ tống tán là mình bê nguyên si của Nho giáo vào, nhưng mà nội dung là của Phật. Ở trong các cái lễ mà cúng cơm đó, thầy nào mà có điệu ngân nga trầm bổng hay mà nghe mà ta rơi được nước mắt là ta đến chùa đặt lắm. Cho nên là Phật dạy chúng ta là bình thường quá cái chuyện mà sanh tử không được quan trọng lắm. ở trong cái chết đó đừng để những giọt nước mắt nhiều, vì mỗi một giọt nước mắt đó là một sự trở ngại cho tiến trình tái sanh. Vì Hương Linh nghe quyến luyến quá không muốn đi, bình thường không thấy khóc mà giờ khóc quá cho nên cảm động động lòng. Và bây giờ phải là hương hoa thịnh, hương hoa chịu tỉnh nhất tâm phục tỉnh, hương linh phục gì đó đó dành kệ ngân nga nghèo, rồi là không bao giờ muốn đi nổi. Nhất là người miền Bắc á, thời khóc mướn nè, có thi kệ, có dành kệ, có điển tích, có sự cố, nghe là mê mẩn luôn. Mình người sống mà nghe mà cũng chảy nước mắt, cũng hồn người chết. Đó là ảnh hưởng của Nho Giáo. Và những ảnh hưởng như thế đó nó như là một phương tiện ngay ban đầu. Tại vì Đạo Phật có mặt ở Trung Hoa, sử dụng các dữ liệu văn hóa của nền văn hóa Trung Hoa để mà chuyển tải và hoằng pháp, thì ít nhiều cái sự tiếp biến văn hóa như vậy nó cũng ảnh hưởng hai chiều. Một bên đó là chuyển hướng tích cực, làm cho những người vốn quen với nền dữ liệu văn hóa này không thấy Đạo Phật là một cái gì đó xa lạ và không kháng cự đẩy Đạo Phật ra như là một tôn giáo ngoại lai. Nhưng mặt khác là các dây mơ rễ má, các dây tùm gửi của Nho Giáo nó phủ trùm lên cây bồ đề của Đạo Phật, làm cho người ta nhìn vô thấy không biết đâu là Phật, ở đâu là Nho. Thấy hai này như là một. Rồi lấy cái không phải của Đạo Phật trở thành của Đạo Phật. Rồi nếu không làm như thế, không đáp ứng như thế đó, thì Phật tử không đến chùa. Nó là chùa này làm ăn lo thôi quá, cúng gì đâu sơ sài quá. Để tan ra mà cúng 10 dài thì cũng tiếng mấy trở lên, người ta mê lắm, ta tới đông. Tôi cúng kỹ đó, thấy không? Cái chuyện cúng dài rất quan trọng, mà quan trọng là cái nội dung á, trong các khóa lễ này là cái gì. Tụng kinh A Di Đà mà bằng năm tháng Việt mà làm sao Hương Linh nghe mà hiểu, người còn sống nghe còn không hiểu, thậm chí giờ ta tiếng Việt đó, mà không có giảng, không có phân tích nghe còn không hiểu nữa, làm sao Hương Linh nghe mà siêu được, phải không ạ? Do đó là chúng ta phải sử dụng các tri thức thuần Việt, nội dung cái đó là có hướng dẫn đàng hoàng. Ở trong cái quyển kinh tụng hàng ngày chúng tôi tuyển chọn 49 bài kinh, trong đó nó có 6 bài kinh hướng dẫn và nói về bản chất của ý chết và tái sanh. Chúng tôi đã thử nghiệm các bài kinh đó ở trong các lĩnh đạt và thấy rằng là các gia chủ đọc tới đâu thì tới đâu, và họ sẽ giảm bớt đi sự mê tín gì đó. Làm thế nào để cho người còn lẫn kẻ mất đó nghe mà không cần phải sử dụng các từ điển chuyên ngành về Phật học mà vẫn hiểu được là cái thành công của chúng ta trong lễ cầu siêu. Tại vì lúc đó họ mới thực tập theo. Buông xả và an tâm là hai yếu tố quan trọng mà Hương Linh cần phải thực tập để họ mới siêu sanh thoát quá được. Các phong tục tập quán về tống tán của người Trung Hoa nói chung và của Nho Giáo nói riêng là đè nặng nó trên đầu Đạo Phật. Và bây giờ ta thiếu cái đó, người ta đến chùa cũng rất là may mắn. Từ con đường này mà nhiều người trở thành Phật tử, có nhiều gia đình thờ đạo ông bà thôi. Khi có một thời gian qua đời đã bắt đầu đến chùa do sự hướng dẫn của một người Phật tử nào đó thỉnh mời mấy thầy, mặc dù không tin lắm nhưng mà cái thỉnh mời. Thì trong các cái lễ cầu siêu ngày xưa đó tại Việt Nam, nó luôn luôn có một cái nghi thức gọi là thuyết minh sanh. Thuyết minh là nói rõ, sanh là đời sống, bản chất của sanh tử, của luân hồi, của tái sanh, của tái hiện hữu. Và cái này nó được diễn ra với hình thức là thuyết pháp, thuyết linh, còn gọi là thuyết linh đó. Rồi bây giờ thì người ta lại đặt nặng với nghi thức mà tán tụng. Cái là thuyết minh sanh là một thuyết lý rất là sâu sắc, từng câu, từng chữ, từng với đó trong đó học, giảng cả tháng trời vẫn chưa hết. Rồi bây giờ mình để nguyên cái chữ Hán để cho âm điệu dương dương trầm bổng nó lên nghe mà hiểu gì thì nó uổng vô cùng. Còn ngày xưa đó đọc được cái âm Hán Việt không ai nghe mà không hiểu, tại vì ai cũng biết chữ Hán. Còn bây giờ thời đại này đó, Việt ngữ trở thành quan trọng, do đó các nghi thức đó cần phải được vượt qua và giảm bớt hình thức tán tụng để cho người ta nghe được hiểu. Ở miền Trung rất may mắn là cái phần mà thuyết linh đó giảm trên thuyết pháp trong những ngày lễ hòa vẫn còn, còn miền Nam không còn nữa. Các gia đình là khi có một người thân mất đó, thường thỉnh mời rất là nhiều chùa luân phiên tụng niệm hết giờ này đến giờ kia mà không thấy có thuyết pháp. Cái thuyết pháp là cái quan trọng nhất. Người ta lại đặt nặng cái phần thù tạc phúng điếu qua lại làm chính, thì nhạc kèn trở thành là quan trọng, còn cái mà lễ cầu siêu nó trở thành thứ yếu. Cầu siêu là kiểu mình thuyết pháp giảng kinh, nó quan trọng hơn là tụng tài kinh. Tụng tài kinh mình tụng mà như là vũ ảo,
có mặt tắt 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 nghe câu trước quên câu sau không hiểu gì đâu. Do đó là phải giảng giảng còn có thời gian để mình nghe cái cách diễn đạt nó cũng từ từ, có dẫn dụ, có thuyết minh, có phân tích, có minh họa. Còn bài kinh đó, nó là nguyên chất Phật pháp sâu sắc lắm, nghe một lần không hiểu phải nghe nhiều lần, nghe có phân tích thì mới có thể hiểu xong được. Do đó chúng ta phải mạnh dạn giảm bớt những cái ảnh hưởng của Nho giáo thông qua phong tục tập quán, từ cái trang trí thờ phượng trong các ngôi chùa Việt Nam, làm thế nào giảm bớt các bản hiệu chùa là tiếng Hán, cái câu nói chữ Hán không nên thờ ở chùa Việt Nam mà phải làm bằng tiếng Việt để người đi chùa hiểu được những triết lý sâu sắc đó, chứ còn làm đó để cho các thầy tu không, mà thầy tu hiện đại cũng không có mấy người biết chữ Hán nữa. Do đó phải mạnh dạn là một cuộc cách tăng toàn diện về cách thức thờ phượng, để chúng ta mới có thể làm giảm bớt các cái ảnh hưởng tiêu cực của Nho giáo ở trên đạo Phật thông qua cái tiến trình tiếp biến nhân quả, nơi mà đạo Phật có mặt như một thực trạng hay là một cái hiện thực nhân quả tâm linh mới. Mà xin đi toàn cả.
Rồi, nhiều người quá.
Thưa thầy, con xin hỏi về vấn đề mà cầu siêu á, thì mình nên cầu siêu bao lâu cho ví dụ mình nói về cha cha mẹ á, thì mình sẽ cầu siêu 10 năm, 20 năm, 30 năm, hay là mình sẽ có một cái thời hạn nào đó không thầy?
Cái thời điểm làm lễ cầu siêu quan trọng nhất là những cái ngày đang hoàng hương linh ở trong cái hòm á, cho đó là quan trọng nhất. Sau đó rồi đó thì cái hiệu quả không cao lắm đâu. Và giả sử mà nếu như thân một quý thuộc nào muốn gieo phước báo cho hương linh mà làm lễ chay tăng đó, thì đừng có làm vào cái tuần thất thứ bảy, không có lệ. Càng xa cái ngày mất của người chết á, thì chúng ta không đảm bảo được rằng là hương linh đó nó còn ở đó để cảm nhận được các việc làm hay không. Cho nên chúng ta nên tổ chức lễ chay tăng ngay lúc mà còn hoàng, và lễ cầu siêu cũng được nên làm như thế. Chúng ta làm tối đa 7 tuần thất là đủ đấy. Còn đến những cái ngày trăm ngày đó là ảnh của Nho giáo thôi, không phải của Phật giáo. Những ngày giỗ đó thì mình làm lễ tưởng niệm, nhân tiện đó là lễ cầu siêu để phòng hờ nếu hương linh chưa đi được đó, thì cũng nhân những cơ hội này để họ nghe, họ hiểu, rồi từ từ họ gột bỏ từ từ. Thì có nhiều người họ chấp trước lắm, ở trên dương thế chấp trước, dặn da dặn già dặn dở như thế nào xuống âm phủ vậy á, thì lúc đó là mình phá vỡ cái chấp trước này cũng phải nhiều lần, 5 lần mới được đó. Nó tùy theo tâm trạng, vừa là vui vẻ hoan hỷ, dễ tha thứ, dễ độ lượng, dễ bao dung á, khi chết á dễ siêu. Rồi dặn da dặn già dặn dở là chết là nguy hiểm nha, nhất là những người nào thề cai thề đặc á, muốn tới chết mà đừng có lại nhìn mặt tao. Thì ai đã từng thề thốt như thế thì hãy gỡ lời thề thì tốt đi, chứ mà giữ thì cái đó nó trở thành cố hận đó. Nên khi cái người đó có mặt thì áo máu nó trào ra ập ra, không tin không được đâu. Chứ tôi đi làm lễ cầu siêu nhiều lắm mà có nhiều tình huống diễn ra như vậy, khoa học không lý giải được. Sau khi tắt thở đó thì máu đang ngồi tận vị tim không còn hoạt động nữa, làm sao máu có tiến trình trao đổi chắc, nên là phải đâm cục lại thôi. Rồi cái uất hận nó làm cho hương linh cứ lẫn vào cái chỗ này, rình chờ cái người mà mình ghét mình thù đến để mà phản ứng, phản máu rào ra cả nhà bị khổ đau, ai khổ đâu. Do đó phải tháo dỡ những cái hận thù đó đi, trước khi chết là có hận thù với ai hãy tháo gỡ trước đi, mình chết nó khỏe. Cầu xin cũng dễ đó, đỡ làm nhập các anh thầy. Tụi mình dạng dai quá rồi mấy ông thầy làm mệt ru đó. Cho nên nó làm nhiều hay là ít, nó lại thuộc vào cái trạng thái tâm lý bu xả hay là chấp mắt của hương linh. Nếu hương linh chấp mắt nhiều thì phải là lễ cầu siêu hàng ngàn giờ là hoài, là đến độ mà họ không cần áp phê gì hết trơn. Thì tuy nhiên vẫn gieo những hạt giống cần thiết, là từ từ họ sẽ phá vỡ được sự chấp mắt họ đi được rồi. Người còn sống với chúng ta đó, thỉnh thoảng nó có một bế tắc gì đó làm cho họ lẫn cảm, buồn đau, bế tắc, tẻ nhạt. Mà mình lại năn nỉ hoài mà họ còn không bỏ qua, hương linh mà rơi vào tình trạng như thế là khổ đau lắm á. Cho nên lễ cầu siêu đó nên tập trung vào những cái ngày đang còn hoàng, và đừng có nên mời kèn tây kèn tan về. Kèn tây hương linh nhảy đàn theo luôn á, còn kèn tan thì hương linh khóc à. Phải làm trang nghiêm, chỉ có thời kinh, có thuyết pháp. Chúng ta nên bắt chước cái phong tục tập quán của người Thái Lan, Lào, Campuchia. Khi một người nào đó qua đời do tai nạn, do bệnh tật, do hết nghiệp, do có tử thọ, thì nên quà tại chùa chứ không nên quà tại nhà. Ở Hoa Kỳ cái này thì quà tại chùa khó lắm, vì không có chùa nào có chức năng làm nhà quà, chúng ta phải chấp nhận. Còn ở Việt Nam và những quốc gia khác đó, thì nên chọn cái cơ hội quà ở chùa. Vì ở chùa đó ít nhất là hương linh mỗi một ngày nghe được vài bài kinh, có vài bài số thuyết pháp. Còn ở nhà đó, cái tính quyến luyến đó, nó sẽ có mặt, thì mình gặp người thân, người thương, gặp những cái kỷ niệm Phật, gặp những cái ấn tượng mà cái máy ấm gia đình đó nó để lại cho mình nhiều cái kỷ niệm khó quên. Thì có mặt như vậy đó, cái sự trở ngại nó có thể có, mặc dù không cao, nó vẫn có thể ảnh hưởng. Cho nên quà tại chùa thì hương linh bị cách ly theo cái công thức tâm lý xa mặt cách lập, không có mặt ở nhà, thì những quyến luyến liên hệ cái kỷ niệm mặt ở nhà không còn. Còn vào trong chùa tụng niệm bái sám cộng hưởng tâm linh của Phật, của pháp, của tăng, thì hương linh đó sẽ dễ dàng ra đi hơn. Do đó khi mà cúng lễ cầu siêu cũng nên cúng tại chùa, không nên cúng ở nhà. Dầu ở nhà có bàn thờ riêng, tôi nên cúng cơm ở nhà, vì cúng ở nhà hương linh sẽ về. Hương linh rồi triệu thỉnh hương linh, rồi thỉnh mời hương linh, rồi hương linh về về gặp lại những kỷ niệm như thế là không đi nổi. Cúng ở chùa đó là nếu hương linh mà chịu về đó thì họ hương linh cũng tốt, và hương linh chịu về hương linh siêu sanh thoát pháp luôn càng hay. Còn theo Phật giáo là không làm lễ mở cửa mã vậy cơ, mở cửa mã là rước về, trong cái đó lễ cầu siêu Phật giáo là thỉnh đi càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt, càng an toàn. Cho đó nó đến cái ngày 30 Tết á, thì khi mà mình làm lễ rước ông bà đó là ảnh hưởng của Do giáo, chúng ta không có rước ông bà gì hết, ông bà siêu thoát rồi rước gì nữa, là lễ tưởng niệm đó. Cái ngày đó đó chúng ta nên đọc lại cái tiểu sử, cái đóng góp, cái giá trị truyền thống văn hóa mà ông bà tổ tiên mình đã làm, để cho con cháu mình đương theo cái truyền thống gia tộc này làm những cái gì tốt hơn, thành công hơn trong tương lai. Từ đó là chúng ta đền đáp báo hiếu cái công ơn của cha mẹ ông bà, và đây là một trong những cách báo hiếu được nêu lên trong kinh Thiền Sanh Đức Phật đã dạy. Còn mình đặt nặng về vấn đề mà thỉnh mời về đó thì không tốt. Còn nhiều người làm lễ cầu siêu đó họ quan trọng vấn đề cúng kiến lắm. Ông tôi lúc ở nhà ông hút thuốc tẩu mà rượu phải rượu bia Heineken, cho nên đem về cả 2-3 thùng bia Heineken rượu thuốc tẩu để ra. Cái người sống mà uống rượu còn sĩ nó hương lên uống rượu chết tiêu luôn. Cho nên là cúng chỉ là tượng trưng, bởi vì không có hương linh nào ăn được những thứ này. Nhưng mà cái ảo giác được no nê thông qua sự cúng của chúng ta làm cho hương linh có cảm giác và tin được rằng là chúng ta có tình thân, có tình thương đối với họ. Do đó chúng ta thuyết phục họ, họ mới nghe theo. Cái tình đi trước, cái lý đi sau. Lý đi trước mình trở ngại. Cho nên phải bàn biện, bởi vì có rất nhiều người bị mê tín, khi còn sống thì khi chết họ cũng mê tín tương tự. Họ thấy người thân cúng có nghĩa là người thân không thương mình, họ không thương mình rồi có làm lễ cầu siêu mình cũng thành chịu về. Nó nói trời, nó cái bà keo quá, tôi chết rồi, gia tài tôi để lên 2-3 căn nhà mà không dám cúng tôi. Dặn dỗ đi, nó thỉnh mà không thành về. Do đó mình phải cúng, cúng để cho hương linh thấy rằng là nó có gì cần. Trong nền văn hóa của châu Á đó, chăm lo hạnh phúc cho người quá cố là mang lại hạnh phúc cho người sống. Cái đó thấy rất rõ. Tới những ngày tảo mộ thân mình đó mà, người thân mình chết 100 năm, 80 năm, 50 năm mà mình vẫn đi thăm, giống như là còn sống hồi ngày hôm nào. Đi đầu thai mấy kiếp rồi, đầu thai xong chết thì sống lại đầu thai nữa rồi mà mình vẫn còn cúng. Tại sao? Cho nó dư thừa vẫn tốt, bởi vì để giúp cho tình cảm thân quý nó vẫn còn, cái tính cách gia tộc truyền thống nó vẫn còn. Cái này mình giữ lại, bởi vì cái tình người như thế rất hay. Nhưng mà cái phong tục tập tục mê tín mình bỏ đi, vì đó là của Nho giáo chứ không của Đạo Phật. Thì cầu siêu như thế đó là tốt. Còn là chết 30 năm, 40 năm rồi mà vẫn còn làm lễ cầu siêu đó, thì lúc đó là lễ cầu siêu, siêu cho tất cả không cần phải sướng lên danh tánh của hương linh người thân của mình nữa, mà cầu cho tất cả mọi hương linh. Chứ mình cầu cho hương linh mình không làm lễ cái tăng thật là linh đình tỉnh lệ hàng trăm thầy đến cầu siêu có một người một ít kể thứ một cho người ta ăn ké chút xíu thôi. Cái cộng hưởng mà ta mất mát đi không. Cho nên lễ cầu siêu giàu đã lâu rồi vẫn tốt, bởi vì nó là một cái cơ hội để các hương hồn chỗ khác hồi tụ về. Cái ngày làm lễ khánh thành chùa Linh Thắng ở Đà Lạt thì nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và một số nhà ngoại cảm khác được mời về đây để tham dự lễ trai đàn. Thì nhà ngoại cảm đó đã có trả lời trên các phương tiện truyền thông báo chí đó là cô ta nhìn thấy rất là nhiều hương linh, ông già bà già trẻ em cổng nhau mà về hương linh đâu có tham gia tới đâu, nhưng mà vẫn nhìn thấy cái cổng thì họ sống bằng cái trạng thái tâm thức, họ hình dung. Và cái trường sinh học tâm thức như vậy nó làm cho nhà ngoại cảm có thể hình dung được các cái tâm trạng của các hương linh này hồ hởi rủ nhau mà về để nghe kinh để được siêu sanh. Tin không tin là chuyện tùy. Ít ra ý nghĩa xã hội đó ở trong tình huống này vẫn rất là hay. Do đó nó mình làm lễ trai đàn đó là lễ cho tất cả mọi hương linh. Những người đặt ra tại sao ở trong các chùa còn 4 giờ chiều đều có làm lễ cầu siêu, giờ thì sứ thành bài dễ một chi mà làm ba đại trai đàn dẫn tế, có phải là gợi lên một cái nỗi đau quá khứ cách mấy chục năm mà người ta đã không còn muốn nhớ đây không? Nó như vậy rất là cực đoan. Ở các chùa dĩ nhiên là có làm lễ cầu siêu mà đâu có gia đình nào tới làm tham dự đâu. Cho nên ý nghĩa xã hội, trị liệu xã hội không có. Cầu lễ trai đàn như vậy dưới một mấy chùa to lớn mấy ngàn người đứng từ các phe phái chính trị, đức hệ xã hội khác nhau được điều thỉnh mời như nhau để có thể hỗ trợ và tháo gỡ những bế tắc. Vì nếu mà chúng ta làm lễ cầu siêu tập thể như vậy, giúp cho chiến sĩ của hai bên đó buông bỏ hận thù với nhau, mà họ siêu thoát được thì âm siêu thì dương mới thịnh, lúc đó thì những người còn sống này mới có thể cỡ mở với nhau, vui vẻ với nhau, tha thứ cho nhau, xem nhau như là những người bạn thay vì là kẻ thù. Cho nên giá trị trị liệu đó nó rất là quan trọng, và đó là lý do tại sao nó có ba đại trai đàn chẳng tới, mặc dù trong số đó có người chết 300 năm 400 năm mà mình vẫn làm để cầu siêu. Họ phải siêu cho những người đó vì họ có thể đã siêu rồi, cho những người khác nhân một cơ hội này để làm cái công việc cho tập thể, cho quảng đại đa số các hương linh là chuyện cũng nên cặt có lại. À, xin đi khỏi các
dạ anh con là khi anh qua đời mất ở trong ICU này thì xin đi thương lương với là Phật tử có đến sau 6 tiếng đồng hồ con niệm kinh Di Đà thì con đứng ngay đó thì Phật tử cũng cho con giữ là trả hình lại trong chỗ ICU tới 6-8 tiếng lên con xin. Thì 6 tiếng sau á khi mất thì sư cô con niệm kinh sau cái hồi kinh Di Đà là 1 tiếng đồng hồ thì con rõ sao con tính hỏi ở đây con cũng hơi thắc mắc cộng 1 năm rồi thì nước mắt của anh từ bên tay mặt đó này chảy ra tới đây thì từ này đó là cái hiện tượng sao lại tốn hơn một tấn con cũng muốn hỏi.
Chúng tôi không phải là bác sĩ mà cũng không phải là nhà nghiên cứu y học đó, thì có thể nó có những cái phản ứng sinh học ở trong cơ thể một cách tình cờ liên hệ đến những cái chứng bệnh nào đó, nó làm cho nước ở trong khóe mắt nó chảy ra trong khoảng thời gian là đã. Nếu cái đó nó là một cái phản ứng y học bình thường đó, thì không có gì để chúng ta bận tâm. Có những cái tình huống đó, mà sự biểu tỏ cảm xúc đó, nó có thể làm cho mặc dầu cái cơ thể đã chết lẫn cống suốt 6-7 tiếng rồi mà vẫn có thể chảy ra giọt nước mắt, bảo biểu tỏ chẳng hạn là cảm động xúc động đó. Thì lúc đó chúng ta biết là hương linh chưa siêu thì làm lễ cầu siêu đó, nhắc nhở hương linh phải từ bỏ thân thể đó là vì hương linh liếu tiết hoàn cho nên vẫn còn lãng quẩn đâu đó bên cái thi thể này, cho nên mới cảm nhận được người thân đến thăm, người thương đến quan tâm chăm sóc mình, nó có thể biểu cảm qua những giọt nước mắt như là cái truyền thông cho chúng ta biết rằng là họ đang cảm nhận được. Và trong trường hợp đó phải làm sao cho người đó an tâm thì người đó mới ra đi. Đây cũng là một trong những vấn đề mà rất nhiều người Phật tử tại Hoa Kỳ quan tâm, rằng là theo cái phong tục của người Hoa Kỳ đó thì không có một cái thi thể nào được để quá 5-7 tiếng theo luật pháp đó. thì chúng ta đừng có sợ cái con số 8 tiếng do Ngài Đường Huyền Tăng đưa ra ở trong các tác phẩm duy thức học của Ngài. Không có bất cứ một cái dữ liệu kinh điển nào trong ba kho tàng kinh điển nói về điều đó. Có lẽ Ngài Huyền Trang đã lấy cái biểu tượng về con số đó, số 8 ở trong nền văn hóa Phật giáo được gọi là kiết tượng, để phòng hờ 8 tiếng vậy đừng đụng chạm vào thi thể của hương linh, để giúp cho hương linh đó không bị sân hận khi có ảo giác rằng là người nào đã đụng vào có nghĩa là tước đoạt cái mạng sống của mình. Phòng hờ như thế thì cũng được, nhưng mà không cần thiết, vì ở chỗ đó hương linh đó cảm nhận được tha tâm thông dễ dàng hơn chúng ta. Cho nên tâm trạng của mình tới ví dụ như rửa bằng rượu để cho cơ thể không bị hôi thối, và giữ tư thế đó nằm trong một trạng thái thoải mái không bị co rút là sự quan tâm của chúng ta, chứ không phải là sự cướp giật thân thể này. Hoặc là làm để tẩm liệm thì mình là mặc áo vào làm thế để ghi cho đúng phong tục tập quán, cho mọi người đến viếng nó không có nỗi sợ hãi vân vân. Thì rõ ràng đây là sự quan tâm, đây là tình thương, đây là sự chăm sóc, thì hương linh không có lý do gì để phiền não, để sân hận cả. Chỉ có một tình huống mà chúng ta có thể lo sợ đó là mình chăm sóc dữ quá đó, hương linh sẽ tiếc luyến và khó ra đi. Ví dụ như phương Tây có truyền thống bằng make up, phụ nữ thì ta làm son phấn, bơm má lên hồng hào, nước da thật là căng lên, không còn những nếp nhăn nữa. Hương linh bình thường thấy già hơn, bởi vì chết thấy trẻ hơn. Nên tôi có chọn là tôi không ngờ tôi đẹp như thế hả, tôi ở lại tiếp không làm đi. Thì lúc đó mới có đỡ ngại. Hoặc là nó có những cái thói quen, ví dụ như là mình tẩm liệm lấy những cái kỷ niệm vật, những như dù ngọc ngà châu báu người chồng khi làm đời đính hôn, tặng cho vợ của mình một chiếc nhẫn cưới, những cái kỷ niệm vật là quý lắm, thì đeo vào cái đó để mà nhắc nhở hương linh. Cái đó nguy hiểm lắm, vì lúc đó hương linh nếu chưa đi được mà xúc trào cảm xúc thì làm sao mà siêu sánh được. Cho nên trong hờn không nên để ra bất kỳ một kỷ niệm vật nào, còn quần áo chỉ một bộ là đủ đấy, chứ không cần để thêm. Tất cả những đồ đạc đó đi tặng biếu cho những người khác có nhu cầu, cho nên nó có giá trị thiết thực nhiều. Dĩ nhiên đó là để cho nó có giá trị tốt đó thì mình phải tâm niệm nói trước mặt hư và nói bằng nhẫn nó trong tâm rằng đây là những thứ mà hư không còn xài được nữa, tôi đương theo lời Phật dạy chia sẻ những cái này cho những người đang có nhu cầu, xin hương linh hãy tùy ý theo việc làm của tôi, thay đại hương linh làm việc làm đó, mong hương linh quan nghĩ để giá trị lợi lạc được có. Và muốn cho họ lời lợi lạc và hiểu thì mình phải nói rằng là con người sinh ra bằng hai bàn tay trắng, ra đi cũng hai bàn tay trắng, cộng theo cả một đối nghiệp với một cái chiều dài quá khứ của sanh và tử, cho nên mang ra cái phước báo bố thí có nhiều trong giai đoạn cuối cùng đời như vậy có lợi rất là nhiều. Chúng ta phải tâm niệm chuyện đó, hướng dẫn hương linh như vậy, cho để cho hương linh là tin tưởng và phát tâm tự linh sẽ được lợi lạc. Còn thời gian để một tiếng, hai tiếng, ba tiếng là tùy theo sự thuận lợi của chúng ta, chứ đừng xem nó như là một quy tắc, bởi vì cái này nó không có gì trở ngại. Còn muốn tránh cái tình trạng hương linh không yến tiết đó, thì tất cả mọi người thân đều xem, khi biết rằng là hương linh có hành trì, có tu tập đó, cái chuyện chết đó đó là cái chuyện mà siêu sanh về cõi Phật, đừng có chi buồn lễ và chi buồn nha, cái mình khóc lên cái người thân nó khóc theo, cả nhà cùng khóc, lúc đó hương linh sao đi nổi. Còn tới đó mình nói là chia vui, thì hương linh ra đi siêu sanh tịnh độ sao buồn. Mình phải làm như thế mà lại nói gì khi mà nói chắc không nhận mát sao mình buồn. Mình tập làm từ từ. Và do đó nó đừng có tốn kém nhiều như ở Việt Nam làm các lẫn qua hoành tráng để ba ngày hư, tốn tiền nhiều lắm. Cũng đừng có để câu là xin đừng phúng điếu, nhà phúng điếu, bởi vì bản ta tứ tại đây nhận phúng điếu, nhận xong rồi mình đi làm từ thiện. Tại vì là cái tình làng nghĩa xóm của dân tộc Việt Nam muốn chia sẻ cái gì đó để biểu tỏ tình cảm của mình, nếu không phúng điếu thì họ đem hoa trái đèn cày nhang mấy thứ này ba ngày hư không xài được. Hãy để cho người ta phúng điếu, đừng có làm rườm rà. Thì cái số tiền đó chứ cái ngày di quan đó thông qua một cái lễ cho tăng hay là một cái lễ gì đó mình mới tuyên bố rằng là trong suốt mấy ngày vừa qua chúng tôi tiếp nhận được tổng số tiền này là 30 triệu 500 triệu gì đó, vì tất cả tấm lòng của quý vị đến dành cho Hương Linh là người thắp hương chúng tôi, tên họ là gì, chúng tôi chân thành cảm ơn và xin hồi hướng công đức này cho các việc từ thiện ABCD, và mong Hương Linh cũng như tất cả mọi người hãy hoan hỷ và hồi hướng phước báo về chuyện gì đó, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Cái này rất là quan trọng. Thì những cái phong tục như thế đó nó thuộc về Phật giáo và chúng ta nên làm. Còn người Trung Quốc nó có đủ kiểu phong tục mà chạy cho nó là đủ chết luôn. Ví dụ như có nhiều cái phong tục khi mà di cái linh cữu của một người nào nó mất đó, đi ra khỏi nhà, mà nếu cái người mất này là cha mẹ trong gia đình đó, đó và các đứa con đó phải nằm xuống, nằm rơm xuống để cho cái hộp đi ngang qua, rủ tay một cái một trong những ông công đông té một cái là người đó chết luôn, nó không có giá trị gì. Rồi đeo tang chế là của Nho giáo, không phải của đạo Phật. Đạo Phật không đeo tang. Nho giáo thì quy định rõ ràng mang tang chế phần lớn là hiếu thảo mà, suốt 3 năm không trang sức phẩm, không làm lễ cưới, không có hưởng thụ, không vui chơi, không giải trí, để hết tâm nguyện cho người cha hay là mẹ qua đời của mình. Cái ý nghĩa này hay, nhưng mà cái tang chế như thế là một cực đoan. Phật giáo chúng ta không cường điệu hóa lễ tang, mà dạy chúng ta cái cách thức để chuyển hóa tâm thức hương linh quan trọng hơn nhiều lắm. Do đó là đừng có cần lễ tang và không cần xả tang. Có nhiều người nó sợ không xả tang là mà không được, cho nên mới để có 7 ngày thầy ơi, vợ tôi cấm lắm nhưng mà tôi xả tang trước rồi thầy đừng có nói bạn mất bởi nhà tôi chết luôn, thầy tới làm lễ xả tang có gì đâu mà phải xả. Muốn xả tháo ra là xả rồi, thật thật với đồng ai đeo luôn đó, hết mấy ngày tháo ra mất tiêu rồi là xả rồi, mà đến năm sau mới đem đến chùa đó thầy ơi xả tay cho tôi, thì mấy thầy phải chiều theo xả tay. Cái này thích có gì đâu, cũng bác giả cũng đại bi, tại vì có bài kinh nào dạy chuyện đó đâu, là Phật đâu có những thứ đó, mình yêu cầu quá rồi mấy thầy phải chiều theo riết là thành phong tục. Là phong tục rồi mà ai không làm mà làm sơ sài quá rồi đó, thầy làm dối cũng không tới chùa nữa. Thì là phong tục nó đẻ phong tục, tại đoan đẻ tại đoan, mà nhiều cái chuyện rắc rối nó kéo theo sau đó nữa. Do đó là cái thời gian dài ngắn nó không quan trọng, quan trọng là nếu mình thấy có những biểu hiện, nếu các biểu hiện đó không phải là cái phản ứng sinh học ấy, cơ thể bình thường đó, thì nó có thể là một biểu tượng cho chúng ta biết rằng là họ đang xúc cảm, và xúc cảm như thế đang cần đến cái nhu cầu cầu siêu của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thật sự giúp cho họ.
Thưa thầy, biết chuyện này có thiệt là không? Tôi có một người con, có một người con trai, ra đã khóc, mà rồi cái tôi mới là cũng khóc, làm khóc rồi, cái nó về. Nó đi về, nó cũng mặt đòn vậy rồi, nó cũng sống vậy đó. Nó ở dưới lầu nó đi lên, nó nghe má đừng có khóc nữa. Má khóc hoài, con bị bà con bị gối đau rồi, gối quá. Nó có thật vậy đó.
Trong tình huống đó nó có thật, nó là hơi linh độ cho người sống. Thì thực tế đó thì bác mình có quá bằng tay. Thì nãy chúng tôi có đề nghị một cái mẹo giặt á, thì giờ bác đừng có khóc nữa, bởi vì cái những giọt nước mắt không làm cho Hương Linh sống lại được. Giờ mình xem cái chuyện sống chết á như là duyên ở trong cuộc đời, và thay đổi quan điểm này nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều lắm. Đừng nghĩ là mất, hay trong tiếng Việt có nhiều từ phức tạp đó. Mình nghĩ một người thân là mất đó, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chia ra những gì người đó cho nên sự tiếc nuối. Và nhưng mà người mẹ đó sinh ra đứa con từ ngay máu mủ của mình, bú mớm cho ăn, chăm sóc, hướng dẫn, tạo dựng, làm cho mình khó có thể quên được lắm. Rồi bây giờ mình dùng những cái từ thuộc Phật giáo như là từ trần, tức là giả từ cõi đời. Giả từ cõi đời có nghĩa là đi chỗ khác đó. Mà đi chỗ khác thì không có mất. Thì tiến trình tái sanh đó như là những dấu chấm trên một cái đường thẳng dài, không có điểm bắt đầu và nó cũng không có điểm kết thúc. Và như vậy chúng ta đâu có mất người nào đâu mà sợ và buồn. nhiều khi kiếp này mình làm bà, làm mẹ, làm cô, làm gì, kiếp sau mình làm con. Tôi không chịu, gia đình thân quý nó lẫn lộn qua lại trong tiến trình sanh tử với cộng nghiệp biệt nghiệp riêng với nhau, cho nên mình đừng có buồn cảm. Và trong tình huống mà mình cảm nhận như vậy nó cũng có thể là chưa siêu, mà cũng rất là may người con này hiểu được rằng là làm như thế là không có lợi đó, cho nên dùng hình ảnh Phật Bà ra để cho mình phải an tâm. Tức là hương linh thấy mình không an tâm cho nên họ không an tâm để mà đi, còn bây giờ mình an tâm mà không khóc nữa thì hương linh đi liền à. Do đó là an tâm là giúp đỡ cho người khác. Một người bình an trong một cái biến loạn của xã hội đó thì những người khác dựa vào người bình an này sẽ được yên an. Trong cái bộ phim Titanic, quý vị nhớ vị mục sư cầm cái quyển kinh thánh ra đọc, tất cả mọi người đang bắn loạn chạy cái điều gì, có những người mà thành tín đó, bắt đầu đứng lại đọc kinh tập thật lớn, Chúa hãy cầu cứu cơ con này nọ. Nhưng mà rất tiếc đó, những người đọc đó theo thì bình thản, mà ông mục sư đó méo mặt, méo cái miệng, cái mắt của ông chạm vợ ông quảng hốt mà ông không bình an. Mà may là cái hình thức bình an không đã làm cho mấy chục người cùng đọc kinh đó được bình an, cho nên nó bao nhiêu người ta giành giật nhau tìm cái sống trên cái chết, bắn giật tà lừa gạt giành giật đủ kiểu hết. Mà những người tín đồ này thuần thành lại đặt kinh thánh rất là hay ở trong giai đoạn cuối của cuộc đời. Nếu mà vị mục sư đó bình thản hơn nữa, điềm tĩnh hơn nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái cuộc bắn loạn giành tàu ở trên cái chuyến tàu Titanic nó đã không diễn ra như chúng ta thấy trên những thước phim rất là hay. Do đó là mình bình thản thì mình sẽ hỗ trợ cho hương linh, còn mình sợ hãi, mình lo, mình sợ mất, mình buồn, mình khóc nhiều thì hương linh không ra đi được. Mà ở đây hương linh đã nhắc nhở mình như thế, cho nên là hương linh cũng muốn mình giúp lại bằng cách là bác cứ an tâm rằng là hương linh sẽ không có bị mất đi đâu, hương linh chuyển qua một hình thái khác đó. Trong các cái bài tác bạch làm để cầu siêu Việt Nam đó, bây giờ người ta ra một cái cuốn mẫu đó, rồi cứ lấy những cái bài hay nhất ra mà đọc theo tình huống, con cúng mẹ, con cúng cha, cha cúng con, bà cúng cháu, nó có vài chục cái mẫu như vậy, nhiều lắm. Và trong đó câu nào cũng buồn thảm, câu nào cũng da diết, câu nào cũng khổ đau không. Con chết đi rồi mẹ sống với ai, không biết là trong cái cõi trời mênh mông này con sẽ xé sanh về cái cõi nào. Nghe buồn thảm tiêu cực, chán trường thất vọng không. Thì đó chúng ta phải tin rằng là viết hương linh người thân của mình suốt cuộc đời sống lương thiện đàng hoàng, thì mình tin chắc rằng là nhờ những cái phước báo như thế nên tái sanh, nếu là con người sinh ra trong một gia đình rất là đầy đủ các phương tiện để thăng hoa tiến hóa về đạo đức, chúng ta phải bằng dạng tin như vậy thì hương linh phải đương theo cái sự hỗ trợ tinh thần của chúng ta để hương linh được siêu sanh thoát quả. Còn mình lo rầu đọc cái bài tác bạch đọc chưa xong mình khóc rồi, hương linh nghe bướng líu gì lắm khó, cho nên nó là bỏ bớt những phong tục thì mình hỗ trợ cho hương linh.
Còn nó có chết thưa thầy, thì nó chết 3 giờ đi à, tới 3 giờ chiều ngày mai tôi mới đi tới, thì nó mắt nó còn mở thì tôi mới đi tới vậy.
Đó là cái biểu hiện theo cái kiến dạy của Phật giáo là hương linh đang còn chờ cái chết nó diễn ra ngoài cái mức thời gian mà cái chờ có thể cho phép. Cái quy luật sinh học của cơ thể về tuổi thọ và cái chết đó, nó hoạt động một cách độc lập với cái ước muốn của con người. Ước muốn có thể kéo dài thêm mạng sống trong khoảng một thời gian dài tiếng dài ngày, nhưng rồi là nếu cái phước báo về cái tuổi thọ nó không có đó thì cái chết phải diễn ra, cho nên sự tiếc nuối đó làm cho người đó không an tâm. Và cái biểu hiện của không an tâm là con mắt không nhắm. Cái này cũng rất là khoa học, ở chỗ ví dụ ngày hôm nào chúng ta suy nghĩ cái gì nhiều quá đó thì mắt chúng ta không ngủ được, đúng không ạ? Không ngủ được chúng ta thức, thì cái sự tiếc nuối ức nó cũng làm cho cặp mắt không nhắm lại được, mà người chết diễn ra rất là lâu. Cho nên đạo Phật nó mới định nghĩa cái chết đó, nó không thuộc về lâm sàng. Lâm sàng là não ngừng đập, tim ngừng đập, máu đã ngưng trệ, các cái quan không còn hoạt động nữa. Thì lúc nào mà cái thần thức thoát ra khỏi cơ thể này thì lúc đó cái chết mới được định nghĩa. Chính vì vậy mà thỉnh thoảng vẫn có những cái chết hoàn hồn do hơi lên tiếc nuối, mà cộng với những cái phước báo của họ có sẵn về tuổi thọ đó, thay vì để bình thường kiếp sau họ mới xài đến, nó mới trổ quà. Bây giờ họ tiếc quá, họ kéo nước qua cho nên họ sống lại 3 ngày sau, 10 ngày sau, 20 ngày sau, nó có những tình huống như vậy. Và ai làm mà những người mà coi sát ở trong các bệnh viện thấy cái đó nhiều lắm, chứ nó không thể phủ định được. Cho nên khi mình thấy tình huống một người nào chết mà không nhắm mắt à, thì cái người thân mà họ đang chờ mà đến là tự động nhắm mắt, hoặc là mình kêu tên một cái biểu đạt nào đó cho người đó có mình đang có mặt thì họ sẽ an tâm, họ nhắm lại. Nhưng mà nhắm như vậy không có nghĩa là họ đã được siêu. Do đó là mình phải làm lễ cầu siêu và làm cho họ thật sự buông xả thì họ mới thật sự siêu. Cái hỗ trợ của người thân trong tình huống này hết sức là cần thiết.
Tập này con hỏi là từ khi chết cho đến 49 ngày thì cái tuần nào gọi là tuần định nghiệp, và tại sao gọi là tuần định nghiệp?
Không có tuần lễ nào là tuần định nghiệp cả. Mỗi một tuần thất như vậy đó, nó có những sự hỗ trợ cần thiết để trong tình huống chúng ta phòng hờ là hư linh chưa được siêu đó, thì thông qua lễ cầu siêu với những hỗ trợ tượng linh sẽ nưu vào nó mà được thoát. Nhưng mà trong dân gian thì người ta nói tuần thứ bảy là tuần định nghiệp, thì chúng tôi nói khi nãy nó cúng dường vào tuần thứ bảy lại là không có nhiều, vì hương linh phần lớn nó được đi rồi, không cảm nhận được thì cái giá trị công đức nó không cao. Còn trong những ngày hoàng hoặc là những tuần thất đạo đó, nếu mình có khả năng thì cúng vào cái tuần đầu tiên, tốt nhất là trong lúc hoàng hay là cái đêm cuối trước khi di quan đi đó, thì cái tác dụng và giá trị của nó rất là cao. Còn cái tuần định nghiệp thế dân gian, nhất là Trung Hoa, họ nói là đây là cái thời gian cần thiết để vui dinh dương với hai cái ông trái và phải dân gian của mình, làm FBI theo dõi mình mấy chục năm, đông đo tính điếm thiện ác tốt và xấu của mình, rồi đưa ra một cái bản cáo trạng trình lên dinh dương như phán tội cho mình đi chỗ này đi chỗ đó. Cái đó là những quan niệm sai lầm, nhưng mà cái niềm tin về cái đó cũng làm cho người ta sợ, người ta lắm giữ lành lặng nó cũng ok. Nhưng mà không có vấn đề mà định tội luận tội, thì tiến trình nhân quả sẽ tự luận tội định tội, luận phước định phước cho từng con người, và bản chất của nhân quả nó sẽ tự quyết đoán nó một cách rất là chính xác, không có ông nào đứng can thiệp làm công việc đó cả. Cho nên chúng ta hãy an tâm.
Xin cảm niệm công đức của thầy đã chia sẻ, biết bao nhiêu những câu hỏi cho Phật tử. Không những suy nghĩ rằng những người sống như chúng ta cũng hiểu được để mà chúng ta thực tập, mà suy nghĩ rằng những quý vị mà khúc vai khúc mặt cũng có thể nghe và cũng nhẹ nhàng buông xả. Thành ra chúng con rất là cảm niệm sự hướng dẫn chia sẻ của thầy trong đợt trai của hôm nay. Bây giờ thì con nghĩ sang cùng tối và ngày mai cũng vậy, cũng già thành cho chúng ta nhà tạm ngưng. Không biết là cái lịch trình của thầy trong tuần tới còn rao ở mít tinh này hay không, anh có thể cho biết để mà cho Phật tử có thể đi đến nghe tiếp nữa chứ.
Ngày mốt đi à,
thứ ba thì thầy đã đi qua cái bậc khác rồi.
Như vậy thì chúng con cũng xin được hy vọng rằng sẽ gặp thầy trong dịp tới năm sau.
Thầy theo chương trình thì phải tháng 7 năm tới, thì nếu là sư cô sắp xếp được thì thầy có cái thầy sẽ tới với đạo ràng chúng ta vào khoảng đó.
Khoảng thời gian như vậy, năm nay.
Tháng 7
tháng 7 dương lịch.
Tháng 7 dương lịch.
2008.
Thầy có đi qua tới tròn qua tới tháng 8 luôn không thưa thầy?
Thường đi khoảng được 2 tháng, 2 tháng rưỡi.
Nếu mà thầy tròn qua tháng 8 thì con kính thỉnh thầy trong lễ Vu Lan luôn.